Ở nhà Phật tử nào mà kêu đeo hột xoàn đó, hột xoàn, cà rá hột xoàn hay là bông hột xoàn đó, thì xin hỏi Phật tử, người ta thường thường nói hột xoàn có ngũ sắc, là năm màu sắc trong đó, đó. Nhưng mà xin thưa Phật hỏi Phật tử, có không, hột xoàn là nó thiệt là nó năm màu không, có sắc không?
Không,
hột xoàn trong trong sạch tan luôn, nhưng mà sở có sắc là từ ánh cái màu sắc bên ngoài nó rọi vô, nó rọi vô màu nào nó rọi vô sắc nấy, rồi mình thấy ra cũng như là hột xoàn ngũ sắc. Thì cái hột châu ở trên cõi trời Dạ Ma cũng vậy, nó trong, nhưng nó trong nó mới là in hình những viên ngọc khác vô nó, phải không? Nó trùng trùng như khởi là viên ngọc này nó hình bóng của viên ngọc khác, nó rọi vô cái bóng, nó rọi vô, phải không? Cho nên vấn đề trùng trùng duyên khởi, có một vị tổ ở bên Trung Hoa đó, ngài mới là cho ý niệm, cho một số Phật tử ý niệm này mà trùng trùng duyên khởi của cái trong kinh Hoa Nghiêm, ngài mới là làm 10 cái kiến xung quanh, rồi kiến dưới kiến trên, rồi ngài để ngọn đèn giữa thô trùng trùng ngọn đèn này giao qua cái giao nọ là trùng trùng duyên khởi, có ngọn đèn giữa mà thôi nó đủ, nó chiếu nhau đó, đủ hết trơn, một hình tướng gì trong đó là đủ hết trơn. Đó là trùng trùng duyên khởi nằm vậy đó, nó dung nhiếp hết, điệp điệp trùng trùng mà không ngăn ngại, đó là lấy chỗ giao hộ các pháp làm viên dung. Đó. Thì bây giờ sẽ nói vấn đề mà tuyệt đối viên dung cho Phật tử ý niệm được. Tuyệt đối là gì? Là tâm mình không có cái nào ngoài lớn hơn chân tâm, hoặc là ai cũng là gì, trùm chứa vô trụ, đó không? Tâm chân tâm là trùm chứa vô trụ, là tuyệt đối. Và chân tâm mình không hình tướng, không màu sắc, cũng tạm như nói ánh sáng ngọn đèn, là bây giờ mình đương dung nhiếp nhau, chân tâm mình đương dung nhiếp nhau vào một khối, đó không? Vào một khối thì tôi coi cho kêu rằng là nhất chân pháp giới hay là nhất thể pháp giới. À, nhưng phải hiểu thêm cái vụ này à. À, bây giờ chân tâm mình, chân tâm như Phật, chân tâm chúng sanh, tuy đồng mà khác à, đó không? Chứ nó đồng hết, không thú vị, giống hệt hết trơn, không có hay giống thú vị trên cõi đời này. Tuy đồng phải khác à? Tại sao? Bây giờ sư xin thí dụ. Thí dụ bây giờ một một ngàn ngọn đèn như nãy bị ánh sáng vào một khối. Dạ, thì bây giờ mình nhìn đố Phật tử khi một nằm trong một khối Phật tử chia sẻ được không? Không thể chia sẻ được. Nhưng mà muốn biết nó có đâu mà nó rõ ràng lớp lang cái nào là cái nấy, bây giờ làm sao? Phật tử đem ngọn đèn ra đi, đem ra ánh sáng lấy đà. Phải không? Cái thí dụ vậy, thành ra mình với chư Phật, tất cả chúng sinh trong mười phương, tuy đồng nhưng mà dị. Dị là tà mài, nó nhờ tà mài nó dưỡng, bổ dưỡng á, ha, tà mài lại. Nhưng mà mình nói nếu mà dị mà chấp dị không thì là không được, không đủ cái bản thể của chân tâm, chân lý tuyệt đối, không phải vậy, nghe không? Tuy dị nhưng mà đồng ạ. À, mình là mình chư Phật nhưng mà đồng vào muốn nhất thể pháp giới, không chia sẻ được à, phải không? Nó có như vậy đấy, cái chân lý của vũ trụ là vậy đấy. Cho nên mấy ngày đó là tuy đồng mà dị, mặc dầu dị mà đồng, thì hiểu như vậy mới được. Chứ Phật tử nếu hiểu rồi sao không đồng đồng luôn đi, đâu có thú vị mà đâu có chân lý, phải vậy, phải không? Hay là nó dị, mình như chư Phật chúng sinh khác, tôi khác luôn đi, sao nó tuy dị mà đồng chứ vậy, không được nữa, nếu vậy không phải chân lý, phải không? Mà sự nói chung những người nào ngộ đạo rồi, ngộ tâm rồi là phải vậy thôi, ngộ chân lý là phải vậy thôi. À, người ta hỏi tại sao vậy, à, nó như thị là vậy đó. À, nhưng mình tự ngộ lấy, tự hiểu ra lấy, à, nó phải vậy, mà như vậy mới sáng tỏ vấn đề. Chứ nếu mà phải đồng đồng hết thì dị dị hết thì chuyện nó không phải là chân lý. Mà cái chân lý của mình á, bây giờ nó có là chân lý không hết hẳn, mà nó không là chân lý cũng không phải là chân lý. Dung nhiếp giữa có và không là chân lý. Cái nào nó tâm là tâm, nào nó vật là vật là chân lý, không phải. Tâm tâm là chân lý, mà vật là chân lý, không phải. Cái mà dung nhiếp giữa tâm vật đó là chân lý. Đó, à, nói gì? Đây, nay đây hiệp cả tuyệt đại viên dung làm một tông, thì chính trong lúc tuyệt đại tức là viên dung. Chính trong lúc viên dung tức là tuyệt đại, chẳng phải lìa tuyệt đại mà có viên dung khác. Tuyệt đại là tuyệt đại của viên dung, cũng chẳng phải lìa viên dung ra mà có cái tuyệt đại riêng. Viên dung ấy là viên dung của tuyệt đại. Tuyệt đại và viên dung đều không thể nghĩ bàn được, mà nay hiệp cả tuyệt đại và viên dung là một tông, thiệt là bất tư nghĩ ở trong bất tư nghĩ vậy. Phật tử nói tuyệt đại viên dung tùm lum tà la, Phật tử chắc khó nắm lắm, nhưng mà sư nói sơ Phật tử ý niệm được. Bởi vì trong cái chân lý tuyệt đối, trong chân tâm của mình nó lòng sẵn tuyệt đãi và viên dung rồi. Bây giờ tự nắm được cái đó không? Bởi vì cái nói lại, cái tuyệt đãi là tất cả chân tâm của mình đều trùm chứa vũ trụ cả, được không? Không có gì lớn, nó là tuyệt đối, là không gì hơn được nữa, không gì qua nó được nữa, không có gì đối đãi được nữa, phải không? Tức kêu là tuyệt đãi. Rồi viên dung là mình đương dung nhiếp nhau rồi. Hiện tại vì chân tâm mình, chân tâm chư Phật và chân tâm Đức Phật A Di Đà cũng đương dung nhiếp nhau rồi, phải không? Viên dung, viên là tròn, dung nhiếp tròn đầy hết, không có thiếu. Tự nắm được đó chứ. Thì cái viên dung, cái tuyệt đãi là cái chân lý của vũ trụ nó đang dung nhiếp với nhau. Thì ta nói viên dung là viên dung của tuyệt đãi, tuyệt đãi là tuyệt đãi của viên dung, không có tách rời được. Nhức đầu ha. Không có thể tách rời được, ý nói là không thể tách rời được. Nó phải dung nhiếp với nhau, chân lý tuyệt đối là phải vậy. Hai cái này nó tròn đầy đương dung nhiếp nhau, đương dung hài hòa với nhau. Thì hiểu đó rồi thì nó gọn như vậy, là Phật tử có hiểu được. Đừng nói câu này nó hơi nhiều quá, ngày lặp đi lặp lại cho rõ sáng tỏ vấn đề. Nhưng là nó phải vậy thôi. Không phải lìa cái này mà có cái kia, không phải lìa cái kia mà có cái này. Vì hai cái nó đương dung nhiếp với nhau. Bây giờ xin nói lại, chân lý tuyệt đối là chân không diệu hữu. Là chân không diệu hữu là phần, cái chân không là phần tịch của tâm, diệu hữu là phần chiếu của tâm. Cái chân tâm của mình mặc dầu nó có hai phần, chân không và diệu hữu, nhưng bây giờ mình nói là chân không là thiệt là chân tâm, chân lý tuyệt đối, không, không được. Mà nó diệu hữu là phần chiếu của tâm, là chân tâm lý tuyệt đối cũng không được. Rõ không? Cái chân lý tuyệt đối là chân không diệu hữu, là phần tịch của tâm và phần chiếu của tâm. Có người hỏi như thế nào là tâm, như thế nào là tánh. Tâm là phần tịch của tâm mình, tánh là phần chiếu của tâm mình, thế thôi. Mà tuy hai mà một, mà nói tuy một mà hai, nó dung nhiếp như vậy. Tuy viên dung và tuyệt đãi nó cũng dung nhiếp như vậy, phải không? Không thể tách rời được. Bây giờ xin mời ông tử, ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn, phải không? Cái ngọn đèn là phần tịch của tâm, ánh sáng đèn là phần chiếu của tâm. Hay là cái ngọn đèn là phần là phần định, cái ánh sáng của đèn là phần huệ. Định huệ không tách rời, tịch chiếu không tách rời, viên dung tuyệt đãi không tách rời, mà nó có đủ hai phần như vậy. Thì cái này phải là cái kia, kia đương dung nhiếp cái này, không thể nào bỏ ra được. Phật tử nắm được ý này không? Bây giờ xin đọc lại này, Phật tử hiểu rõ đó nè. Tuyệt đãi ấy là tuyệt đãi của viên dung, cũng chẳng phải lìa viên dung mà có tuyệt đãi, phải không? Mà riêng viên dung ấy là viên dung của tuyệt đãi. Tuyệt đãi và viên dung đều không thể nghĩ bàn, nó dung nhiếp nhau, còn nghĩ bàn gì được nữa, phải không? Thì cuối cùng Ngài mới nói rằng, tổ nói rằng là nay hiệp cả tuyệt đãi và viên dung làm một tông, thiệt là bất khả tư nghĩ. Trong bất khả tư nghĩ, không thể nghĩ, cái trí phàm mình không thể nghĩ, không thể so, không thể lường, không thể tính toán được. Chỉ mình lặng lẽ thanh tịnh mà mình ngộ, hay là mình nhận được ý chỉ này thôi. Thì Ngài nói luận này luận kia, cái phương cách này phương cách kia cũng đều chỉ về tâm cả. Cho nên lấy câu A Di Đà Phật là mặt trăng thứ hai, là gần với Niết Bàn, gần chân tâm. Thì mình lấy cái câu đã lấy Niết Bàn làm tông, hay là lấy Phật A Di Đà là gần cái Niết Bàn là làm tông, thì nó phải tuyệt đãi viên dung như vậy đó. Cao siêu như vậy đó. Thành ra Phật tử ráng niệm Phật A Di Đà đi, lấy đó làm tông để niệm lặng lẽ thanh tịnh. Sư cũng nói là niệm Phật chứ không phải tâm vọng động, tâm thanh tịnh, lặng lẽ thanh tịnh mà niệm Phật, ta kêu là định tâm niệm Phật. Còn mình niệm Phật mà mình còn nhớ nghĩ tưởng, kêu tán tâm niệm Phật. Niệm Phật bằng cái ý thức tán loạn. Còn tâm mình thanh tịnh rồi, mình từ tâm mình niệm ra là định tâm niệm Phật. Cái đó nó kết quả nhiều hơn nha. Nhưng mà Phật tử nói như vậy, thưa sư, bây giờ tán tâm niệm Phật là tu không được sao? Thưa không, mình ban đầu mình tán tâm, tất nhiên là mình niệm với tâm vọng, lần lần với cái tâm thanh tịnh mình niệm chứ, lần lần nó bớt vọng, phải không? Thì bớt vọng mình niệm Phật để tâm thanh tịnh. Như vậy thì Phật tử thấy cái tông chỉ của tông Tịnh Độ đâu phải thường, phải không? Lấy tuyệt đối viên dung làm tâm thì cái này hết rồi. Hết chuyện để nói, hết chuyện để bàn. Kiểu bất khả tư nghị này, phải không? Bất khả tư nghị, không có nói bàn được nữa chứ. Còn ai mà chê đó thì tự người ta chê, nói gì nói, chứ nếu mình hiểu sâu vào như Phật tử hiểu vậy rồi thì còn chỗ nào đặt ở chỗ nào, lời nào mà chê, phải không? Lời nào mà chê, lời nào mà nói là thấp là kém gì nữa đâu. Còn cái lời nào mà đặt nữa đâu. rất là viên dung, tuyệt đối cái chỗ nào mà không thể nghĩ bàn nữa thì cái lời nào nghĩ bàn nào mà đặt vô đây mà chê mà trách này khen chê, phải không? Rất là tốt đẹp quý bao. Rồi đến câu thứ tư nha, câu thứ tư là hết. Thì nói về tông chỉ siêu tình ly kiến làm tông chỉ. Nếu lấy theo nghĩa tuyệt đại của các pháp thì lìa cả thứ cứu, tuyệt cả bích phi, đã siêu việt ngoài phàm di tình vọng chấp trước, ngoài phạm vi tình vọng chấp trước của hết thảy chúng sanh và chỗ thấy riêng khác của tam thừa hiền thánh. Còn lấy theo nghĩa viên dung của các pháp thì gồm cả tứ cú, hội cả bách phi, lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được, cho nên lập siêu tình ly kiến làm tông là thế. Đó, sư xin nói rõ là vì nếu theo nghĩa tuyệt đại của các pháp thì lìa cả tứ cú, tuyệt cả bách phi. À, nếu mà lấy tuyệt đại là không còn để cái gì mà để so sánh đối đãi hết á, thì của các pháp á, thì lìa cả tứ cú, tuyệt cả bách phi, là lìa là ly, không có nằm trong tứ cú mà không có nằm trong cái bách phi nữa nha. Nó siêu việt cả phạm vi vọng tình chấp trước, nó siêu việt mà nó vượt qua, nó vượt qua ngoài cái phạm vi tình vọng chấp trước. Đa số ta nói siêu tình, siêu là vượt qua, tình là cái phàm tình của mình. Ta kêu thất tình lục dục là gì? Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, những cái tư tưởng phàm tình của thế gian, phải không? Bây giờ mình siêu những cái tình đó là vượt qua những tình đó. Và sao? Là vượt qua những tình chấp trước, là trở thành tâm chân như cái gì? Nói vậy không có gì trời, phải không? Mình siêu, bây giờ cái tâm mình vọng, chẳng hạn mình khởi, lúc khởi mừng, lúc khởi giận, lúc khởi buồn, lúc vui, lúc muốn, lúc ham, lúc thích, lúc ưa, thì đủ cả những cái thất tình lục dục mà nó hiện hữu lên, đó là vọng tâm. Bây giờ mình siêu là mình vượt qua, mình không còn kẹt trong cái vọng tâm nữa, mình không có vọng khởi nữa, thì trở về chân tâm mình chứ gì, phải không? Thì nó là siêu tình. Siêu tình là mình nhập tâm cái gì chứ. À, bây giờ ly kiến, đó giờ nói nè. Ly kiến là siêu tình vọng chấp trước của hết thể chúng sinh và chỗ thấy riêng khác của tam thừa hiền thánh. Đó, bây giờ chỗ thấy riêng khác của tam thừa hiền thánh là sao? Bây giờ mình chúng sinh, ta nói là tự thấy cái chỗ mà nói là ly siêu tình ly kiến. Cái kiến là cái thấy biết, cái kiến này không phải là cái kiến thấy bất thường, nhưng mà cái thấy biết bằng trí huệ của từng lớp chúng sinh. Bây giờ chẳng hạn gì ta nói vậy, bây giờ chấp thân thể mình là thiệt ta, cái đó có cái kiến cái gì? Cái kiến của chúng sinh, kiến phạm phu, chấp lệch, phải không? Cái đó là cái kiến đấy. Còn bây giờ sư nói thêm mà cái chỗ mà trong cái bát chánh đạo đó, thì không phải là nói nằm đó, mình nói là cái bát chánh đạo nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo, là cái đó là tiểu thừa, nhưng mà không phải. Đức Phật tùy cái chỗ kiến giải của mình mà mình đi siêu vượt hết trơn. Chẳng hạn như bây giờ chánh kiến của chúng sinh á, ha, là của người thường biết tu tập đấy, thì Phật tử thấy lấy ngủ với cấm, rồi Phật tử sống với tinh thần nhân nghĩa lễ trí tinh, đó là đúng rồi đó. Với cái pháp làm người tôi được rồi đó. Có nhiều người ta nói tu vậy, tu vậy đúng là được rồi đó, trọn vẹn làm người được chứ ai nói không được, nhưng mà thấy biết của người thôi. Bây giờ đến cái thấy biết của trời, chánh kiến của người mạnh tâm niệm về bức trời, là bây giờ mình là giữ ngủ với cấm Đức Phật đi, rồi tự tu tập thiện đi, ha, tu tập thập thiện, thân khẩu ý trọn lành trong cái thập thiện đó, thì Phật tử thấy biết của trời. Rồi bây giờ lên thấy biết của bậc thiên văn, bậc thấy biết thiên văn là nằm là tứ thánh đế, hiểu sâu về tứ thánh đế là 37 phẩm trời đạo, à, là bây giờ chánh kiến của về bậc thiên văn. Rồi bây giờ chánh kiến của bậc duyên giác là thấy là thập nhị nhân duyên, chánh kiến bồ tát là thấy rõ diện đề mà lục độ văn hạnh, chánh kiến của Phật là thấy rõ chân tâm, nhập tâm, sống tâm, à, nó nằm ở trong cái vấn đề mà kiến nó vậy đó. Nhưng mà thành ra bây giờ mình bà nói rằng đã rồi, bây giờ mình ly kiến là cái đó là cái phân biệt chấp trước của từng hạng chúng sinh, từng thấy biết của mình. Mình ly kiến tất nhiên thì là sống trọn vẹn không còn chấp trước nữa, nhập tâm rồi thì còn kiến gì nữa. Tâm vô nhất vật thì còn kiến này, kiến chúng sinh, kiến của trời, thinh văn, dương giác, bồ tát gì nữa, phải không? Tâm vô nhất vật là để tâm rỗng rang thanh tịnh, mình nhập tâm rồi. Cái này nó là nói cái lý rốt ráo, nhưng mà học đạo học hỏi mình phải biết từng giai đoạn, từng cái chánh tri kiến của mình, từng giai đoạn để mình tu tập. rồi cuối cùng mình buông bỏ hết trơn để nhập tâm. Rõ không? Mình tu tập rồi cuối cùng buông bỏ để nhập chân tâm rồi là gì? Là ly kiến. Ly kiến là không còn kẹt cái kiến gì nữa trơn. Vậy nó là gì? Nói gì là gì? Là cũng là gì? Nằm vào chân tâm thôi. Ly tình cũng là nhập tâm, mà ly kiến cũng là nhập tâm mình thôi. Nói đi nói lại cũng là gì? Là hết giọng thì quần chơi, nhập chân tâm mình thôi. Ngài chỉ cách cho mình nhập tâm, chỉ cách cho mình tu rốt ráo cho đến quả Phật. Còn lấy theo nghĩa viên dung của các pháp thì gồm cả tứ cú, hội cả bách phi, lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được. Cho nên lập siêu tình ly kiến làm tông là thế. Đó. Còn nói nếu mà viên dung các pháp thì cả tứ cú thì có thể đã viên dung hết rồi, còn lìa cái gì? Đã viên dung dung nhiếp hết rồi thì dung nhiếp không kẹt, không kẹt. Đó là mình không chấp, không nhiếp, không kẹt gì hết. Đó. Lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được. Cái phàm tình thánh kiến mà tất nhiên là nói cái phàm tình là cái tình người phàm. Bây giờ sẽ nói cái là nó cái phàm tình là kêu một tam hiền mà thập thánh, đó không? Tam hiền là từ qua bên bên nó nằm ở trong cái thập gì, thập mười, mười cái tâm, rồi qua cái tâm, rồi thập trụ, rồi thập hạnh, thập mười hướng, đó là tam hiền. À, mới tam hiền mà rồi bây giờ thập địa lên mới là thằng thánh, phải không? Thập địa mới là thánh, còn cái kia là tam, đó là tam tới tam hiền. Nói về cái hạnh Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Thì bây giờ đã cái đó thì lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được. Đi chưa thành Phật sao mà nắm đã thành Phật rồi mới dung nhiếp, còn chưa thành Phật chưa thấy dung nhiếp được hết cái này. Cho nên lập siêu tình ly kiến làm tông. Bây giờ tới tông Di Đà là tông Gia Di Đà là tâm cái chân lý cũng gần như chân lý tuyệt đối rồi, phải không? Thì bây giờ lấy cái tông mà siêu tình ly kiến là dung nhiếp trở về chân tâm rồi, thì còn ở chỗ nào hơn nữa? Bỏ hết cái vọng tình, bỏ hết cái kiến chấp, trở về nhập tâm rồi. Đó, Đức Phật, quý Phật tử niệm Phật Di Đà nhớ lấy cái tông chỉ đó để làm cái tông chỉ mà tu trì. Sung sướng không? Nhẹ nhàng không? Khinh an không? Bỏ hết cái tình chấp, bỏ hết cái vọng tình, bỏ hết cái chấp nhất, cái kiến giả chấp nhất, phải không? Cái kiến giả đạt lạc, mình trở lại A Di Đà là mình niệm Phật A Di Đà để dùng tâm thanh tịnh mình niệm Phật A Di Đà. Rồi khi mình niệm Phật A Di Đà rồi cái mình cuối cùng rồi Đức Phật chỉ, bây giờ mình chưa bỏ được thì về trên cõi A Di Đà Phật, Đức Phật nó thôi được rồi. Ta cho các con mượn danh hiệu của ta để làm một cây gậy. Bây giờ các con vững vàng đi đứng, vững vàng khỏe rồi thôi, trả cái gậy là ta. Thế thôi. Trả hiệu Phật cái đầu thôi, con nhập tâm con đi để con làm Phật. Đó không? Đức Phật là phải vậy, về nhất định Đức Phật nó là Phật tử về của Phật A Di Đà rồi, tu tập thời gian rồi Đức Phật nó được rồi. Ha. Thôi ta cho con mượn cây gậy, bây giờ thôi trả cây gậy. Lại danh hiệu ấy là Phật thôi, trở nhập tâm của mình. Ha ha. Nó phải vậy thôi. Ha. Tóm lại, một câu Di Đà mà trước hết lấy duy tâm làm tông, kế lấy duy Phật làm tông, thứ ba lấy tuyệt đại viên dung làm tâm, và rốt sau lấy siêu tình ly kiến làm tông, là vì tóm cả bốn lớp tông chỉ ấy mới thiệt là cái chánh tông của một câu Di Đà. Vậy thì biết tông chỉ đâu phải là dễ nói. Tôi thấy tông chỉ đâu phải dễ nói, nó đã rộng sâu siêu việt như vậy đó, thì mình phải ráng niệm Phật thì hiểu ha. Cho nên ráng hiểu suốt lý. Thì Phật tử thấy cái ngài Thuần Tâm nói trong cái niệm Phật tập yếu đó, thì ngài thường nhắc nhớ rằng Phật tử nên nắm cái chỗ này. Có hai hạng mà được vãng sanh về tịnh độ. Cái hạng thứ nhất phải là cái nghĩa Phật tử phải hiểu rõ lý sự tánh tướng của vạn pháp mà niệm Phật cầu vãng sanh thì sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Còn không thôi điểm thứ hai được giảng sanh là như ngu phu ngu phụ, chồng khờ vợ dại, chỉ biết nghe nói Đức Phật A Di Đà có lời nguyện trước giờ lập chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, ta và chư thánh chúng sẽ đến trước người đó về có Phật. Thì nghe tin lời ngài bây giờ cố gắng niệm Phật, không cần coi kinh, không cần có sách, không cần nghe pháp, một niệm kiên quyết tin như vậy, tin cái lời nguyện Đức Phật A Di Đà sẽ rước mình vào lập chung, bây giờ mình lo mình niệm Phật. thì cái người đó sẽ được vãng sanh. Còn cái người bậc trung này không được nè. Bây giờ mình không đủ sức hay là không ráng cố gắng nghe pháp học hỏi để hiểu rõ lý sự tánh tướng của giảng pháp, chưa rõ được. Mà bây giờ mình làm ngu phu của tôi, không nghe kinh, không nghe pháp, không coi kinh, không gì chân, tôi lo niệm Phật hoài, không được. Mình ở bậc trung à, bây giờ cái đời bây giờ nghi, rõ thì không rõ là nghi, mà trở lại ngu phu ngu phụ để tin những người đó là làm không được. Phật tử có biết chữ, có kinh, có pháp, từng nghe pháp rồi, bây giờ biểu làm ngu phu ngu phụ là không được à. Thì bây giờ Phật tử làm đó không được, thì bây giờ Phật tử phải làm sao? Làm sao nhón gót lên mà nắm hiểu lý sự tánh tướng thôi. Vì sư cố gắng sư giảng, Phật tử ráng cho nắm cái đó, cái nào không hiểu nhớ hỏi giùm sư đi, chưa rõ thì hỏi lại, rồi sư cố gắng sư diễn đạt lý sự tánh tướng Phật tử nắm được, rồi tu theo niệm Phật thì nhất định vãng sanh về thượng phẩm. Mà vị cổ đức có nói rằng quý Phật tử tu hành phát và đề tâm nguyện về có Phật, và nên cố gắng, bị gì mình đừng có ngại, tự tánh mình là Phật sẵn mà, Đức Phật nó có sẵn rồi mà, thì Đức Phật xác định, chứ không phải mình làm cao làm mấy gì, phải không? Xác định mình có nhất thiết chúng sanh giới Phật tánh rồi, thì mình đã có Phật tánh rồi thì mình phát tâm là về thượng phẩm thượng sanh được thôi ha. Thì Phật tử phải phát Bồ đề tâm rồi nguyện về Tây Phương Cực Lạc, và phải lên đài vàng là nguyện thể được thượng phẩm thượng sanh đó. Khi mình phát nguyện tu thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà mình tu ạch tu đuổi cả hoàn cảnh gia đình tới thượng phẩm trung sanh là vừa đó, từ bậc thượng rớt xuống bậc trung là vừa đó. Chứ đừng nói thôi sư ơi, bây giờ cái mình còn thấp kém gia đình lu bu để cầu cho hạ phẩm hạ sanh nè. Xin thưa Phật tử, hạ phẩm hạ sanh Phật tử rớt đi về đâu, trở lại ta bà nữa đó. Tu ạch tu đuổi mình đâu thì đâu có ai ráng tinh tấn, đâu có hoàn cảnh được mà hết tinh tấn rốt ráo đâu, phải không? Thì bây giờ mình chê mình hoài nó thôi, cầu cho được cái hạ phẩm hạ sanh, cầu được hạ phẩm hạ sanh là tới chừng mình tu vậy rồi nó bả tu ạch tu đuổi là tới nước rớt như vậy đâu, trở lại nữa đâu được về giảng sanh nữa, phải không? Thành ra mình cố gắng, Phật tử cố gắng nghe nắm được hiểu lý sự tánh tướng giảng pháp rồi thì Đức Phật mấy vị tổ đức nói rằng sẽ được dặn, cái đó là hiểu là tu là thượng phẩm thượng sanh đó, không khó lắm đâu. Rồi phát tâm tu thượng phẩm thượng sanh đó thì tới giờ lâm chung rồi là cái Đức Phật là tổ phước cân đồng này, cân riết cái mình tới bậc trung rồi vừa à, được rồi, bậc trung được rồi, trung phẩm thượng sanh được rồi à, vậy mới được chứ đừng có nên là, bởi mấy cụ đức cũng khuyên mình đó, mấy giờ tổ khuyên mình đó, đừng có nên mà là cho mình thiệt thòi quá, mình cứ mình, thôi được rồi, được thượng phải cầu về đó làm dân đất Phật, được rồi hạ phẩm cầu được hạ phẩm, được hạ phẩm nó rớt đi vậy đâu ha. Nên phát tâm thượng phẩm đi, mà phát tâm thượng phẩm mà ráng tinh tấn nghe pháp à, đừng có nghe sư giảng pháp này cao quá là dội không được. Dội rồi biết gì, dội rồi bây giờ trở lại lui và là Phật tử chịu làm ngu phu ngu phụ được không? Làm ngu phu ngu phụ được không? Không được đâu, bởi vì có kinh bắt tôi không có kinh không được, rồi không cho tôi nghe pháp không được, mà nghe pháp là phải ráng hiểu cho rõ thuốc suốt thôi nha. Đó là vậy. Một pháp niệm Phật ấy như trời khắp che, như đất khắp chở, không có một người và một pháp nào lọt ra ngoài được. Một pháp niệm Phật ấy thì Phật tử thấy như là trời khắp che, đất khắp chở, đủ hết. Cho nên nó hay chỗ này, cái pháp thiền rất hay chứ sao không hay, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật không hay sao được. Nhưng mà mấy ai trực chỉ nhân tâm, mấy ai ngộ được tâm rõ ràng, phải không? Mấy ai được kiến tánh, thành ra cái đó hơi khó, đòi hỏi cái người, có một số người minh tâm kiến tánh tất nhiên là trực ngộ tâm, nhưng mà sống còn gai, vọng niệm mình nhiều quá sống hơi gai, không thể kết quả ngay kiếp này là thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Cho nên pháp thiền đó chỉ để dành cho bậc thượng căn thượng trí. Mà bậc thượng căn thượng trí là gì? Bậc thượng căn thượng trí là những vị tu hành nhiều đời nhiều kiếp, tâm thanh tịnh rồi, tâm ta sẵn thanh tịnh, ta ngộ, ta nhập luôn tâm dễ. Còn mình hẳn là mình thiệt là mình tu được nhờ điều gì thiệt không? Tâm mình thiệt thanh tịnh chưa? Mà mình đòi nhập vào tâm liền được ha. Vì lẽ đó cho nên cái bậc đa số tu thiền thì để mà kết quả, chứ ai tu thiền cũng được, chứ ai nó không được. Nhưng mà kết quả ngay kiếp này là phải bậc thượng căn thượng trí mới kết quả ngay đời này. Còn những cái mình phải sanh tử luân hồi để tu tiếp nữa, nếu tu thiền Còn tu tịnh độ, pháp môn tịnh độ Đức Phật là dung nhiếp cả ba căn. Thượng căn tu cũng được, thượng căn hiểu lý sự thánh tướng giảng pháp, nhập tâm đi sâu cũng như thượng minh thiền thôi. Trung căn ngộ tu cũng được, mà hạ căn tu cũng được. Cứ việc này có niềm tin suy giảng là Phật tử có niềm tin, nguyện gì có Phật. Thì tất nhiên là Đức Phật nguyện rằng tới giờ lâm chung mình niệm 10 tiếng là Đức Phật chư thánh chúng đến rước. Thì mình hạ căn thì 10 niệm giảng sanh. Nếu mà mình thượng căn thì mình nhập tâm ngay kiếp này thì mình về thượng phẩm thượng sanh. Thế thôi được hết. Đó là hay cái là trời khắp che, đất khắp chở, là che chở hết bậc thượng, bậc trung, bậc hạ gì Đức Phật là dung nhiếp hết và sẽ được giải độ cho giải thoát hết. Đó là trời khắp che, đất khắp chở. Không có một người, không có một pháp nào lọt ra ngoài được. Tất nhiên là độ hết, không có pháp nào. Tất nhiên là pháp cao rốt ráo. Thì chưa giảng Phật tử mấy cái duyên dung từ nãy giờ đó ha, là còn gì rốt ráo hơn nữa, phải không? Và không có pháp nào lọt ra ngoài, và không có người nào lọt ra ngoài. Và tất nhiên là độ hết ba căn, ai lọt ra? Trừ trường hợp mà mình nhảy ra ngoài, mình không có tu tập thôi chứ. Chứ nếu Phật tử tu tập đúng cách rồi là sẽ được dung nhiếp hết. Sư bảo đảm Phật tử nghe pháp rồi, tu đúng cách rồi là Phật tử sẽ về có Phật hết, không có bỏ sót người nào. Đức Phật đại từ đại bi không có bỏ sót. Trừ trường hợp mà mình tự bỏ sót mình là mình không tu đúng cách thôi. Phải không? Không tu đúng cách. Nếu Phật tử tu đúng cách là sẽ được kết quả hết. Mà nghe rõ như vậy. Có Phật tử Hảo Ngọc hỏi về thường lạc ngã tịnh mà cô chưa rõ nha. Thì sư cũng xin trình bày cho khúc chiết rõ ràng cho Phật tử ý niệm được. Đúng ra cái thường lạc ngã tịnh là bốn cái đức của Niết Bàn, phải không? Mà Phật tử chúng sinh làm như vậy nè. Hồi xưa đó, chúng sinh chưa ngộ được bản thể của chân tâm, phải không? Mà người ta cũng nói thường lạc ngã tịnh, nhưng mà Đức Phật mới đã phá. Phật tử thấy hồi trước khi Đức Phật ra đời đó, bên ngoại đạo người ta kêu rằng thần ngã. Thần ngã là cái gì? Hầu hết bên ngoại đạo đó là kêu nắm trong cái thần ngã mà tu trong cái thần ngã, phải không? Thì thần ngã là cái gì? Khi tuổi trẻ mới lớn lên, sanh ra lớn lên đó, Phật tử đưa cái đồ trắng bông qua gì nó cũng giới giới, nó không biết nói, nhưng mà giới giới nó cười cười, nó cũng ý thức được ha, nó nhận được cái vui của bông hoa màu sắc. Rồi lớn lớn nó biết nói nữa ha, nó biết nói lên ý thức phân biệt cái khôn cái ngoan của nó cũng là dùng trong ý thức không à. Tự ý coi. Rồi mình lớn lên nữa, làm lo làm việc, sinh sống, có gia đình, có con có cái cũng vậy. Rồi tới già cũng cái ý thức phân biệt mình sống. Thì ở bên ngoại đạo đa số ngộ được cái tâm mà tâm ý thức, phải không? Kêu cái kiến thức hay cái ý thức thôi, tới đó thôi. Đa số ngộ chân nữa là ngộ mạt na thức thôi. À, cho nên ta lấy cái đó làm ngã, là thần ngã, là thần ngã là cái đó không thay đổi. Vì cái biết mình từ nhỏ tới lớn tới già cũng biết đó, nhưng mà cái biết phân biệt. Cho nên Đức Phật ra đời, Đức Phật ngộ được chân tâm, làm Phật rồi, ngộ suốt chân tâm rồi, thì Đức Phật nói mấy ông đó là cái đó là vô ngã, chứ không phải là thật ngã, không phải thần ngã. Mấy ông nhận định nó là sai lầm, phải không? Đức Phật nói là vô ngã. Rồi bây giờ nói ra điểm chúng sinh. Đức Phật nói chúng sinh lấy khổ làm vui, phải không? Trong khi cái cõi này vô thường, xác thân này tạm bỡ vô thường, mà mình cho rằng thường, chúng sinh cho rằng thường. Tại vì cái chấp lầm chúng sinh cho rằng thường. Bảo tử cái tâm niệm mình lạ lắm. Nói cho mấy còn trẻ, tôi nói tôi còn sống hoài, không bao giờ nghĩ chết. Tới 40-50 tuổi, năm mấy tuổi cho rằng hình như tôi còn sống hoài à, không có thấy tôi chết. Cái tâm niệm mình kỳ đó, sợ chết mà không dám nghĩ cái chết, thành ra mình nghĩ là mình còn hoài à. Thành ra mình cho rằng thường, thân mình thường, cõi này thường. Đức Phật ra đời nó là vô thường, thân mình vô thường, cõi đời là vô thường. Đức Phật đã phá cái thường của chúng sinh. Chúng sinh lấy khổ làm vui. Cái người nào không có con, có được con vui quá. Mình muốn không có của, mình sắm được cái của gì đó vui quá ha. Như sư nói, mình đi đâu về mệt, rồi con cháu nó dọn lên cơm nóng, rồi một ly đá chanh mình uống vui quá. Nhưng Đức Phật nói khổ quá, tại vì cái vui này vô thường, trong cái vui nó rộng cái khổ, phải không? Trong cái vui rộng cái khổ thì nó không thiệt vui, cho nên Đức Phật nó dẫn khổ, trên thần Đức Phật là dẫn khổ. Cái vui mà thường còn nó nhẹ nhàng, nó không sanh diệt được chứ, mới vui đó là khổ đó, mà đâu có thiệt vui mình cho rằng vui, phải không? Thành ra chúng sinh lấy khổ làm vui, lấy bất lạc mà làm lạc. Đó, với Phật đó là khổ bất lạc chứ không phải lạc, không có lạc chúng sinh vậy đâu. Thường lạc ngã, để nói về cái ngã thì bây giờ đa số chúng sinh chắc cái ngã là thiệt, là thân mình thiệt. Đức Phật nói ra là nó là vô ngã, cái ngã là không thiệt. Đó thì Đức Phật nói là vô thường khổ não vô ngã, đã phá trong thời gian đầu, đã phá cái tâm niệm sai lầm chúng sinh vào ngoại đạo. Khi đã phá rồi thì mấy chục năm rồi bắt đầu Đức Phật mới trở lại, mới chỉ. Lúc đầu Đức Phật không chỉ chân tâm mình đâu. Rồi bắt đầu đã phá hết rồi thì trong kinh Bát Nhã tâm kinh đó, mà tôi thấy không, đã phá đốn phá hết không hết. Rồi bắt đầu lặp lại mới là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là bốn đức của Niết Bàn, bốn đức của chân tâm mình. Niết Bàn là chân tâm bổn tánh của mình, không có gì lạ cả. Đó mới là chân thường, thì chỉ có chân tâm mình mới là chân thường, hằng hiện hữu, thường còn, thường bền, không sanh diệt. Bây giờ tự muốn nói cái chân thường, Đức Phật mới nói chỉ trong kinh nào, kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là tuổi thọ của Phật đó, vô lượng thọ, vô lượng đấy. Nó chỉ thí dụ bây giờ nó vô lượng, mình không biết vô lượng thì sao. Cái tuổi thọ Đức Phật vô lượng, vô biên, không biết vô lượng là thế nào, không có lượng tính được sao. Thì nhờ Đức Phật từ bi chỉ, và Đức Phật mới chỉ như vậy. Bắt cái vô lượng sao chỉ, nhưng mà muốn chỉ thì chỉ cho, phải không? Thì trong kinh Đức Phật nói, nếu mà người nào mà tin được lời Đức Phật giảng giải về tuổi thọ của Đức Phật, tin nhận được là phước đức công đức vô lượng. Bây giờ sư xin lặp lại để Phật tử tin được là công đức phước đức vô lượng sư Đức Phật trao cho ha. Và Đức Phật nói rằng cõi tam thiên đại thiên thế giới mà đập thành bụi hòa làm mực, thì bây giờ nó tam thiên đại thiên thế giới là 1 tỷ thế giới, 1.000 triệu thế giới là nhiều quá, Phật tử nắm được. Nó cõi ta bà mình đi ha, cái cõi ta bà mình ở, đập phá tan hết hòa làm mực thành một vi trần đi ha, một mực hay là vi trần, một viên trở thành một cái hạt bụi nhỏ hết. Thì bây giờ mình đi hướng đông, qua 1.000, mình đi hướng đông, qua bước qua thế giới này, bước qua thế giới kia, bước qua thế giới nọ, 1.000 thế giới rồi Phật tử bỏ hột bụi ha. Rồi đi qua 1.000 thế giới nữa bỏ hột bụi, mà Phật tử đi hết, bỏ hết hạt bụi cõi ta bà này là bụi đó, thì bao nhiêu thế giới? Quá nhiều phải không? Quá nhiều, không đếm được. Rồi bây giờ Phật tử mới là chỗ nào Phật tử bước chân đến, chỗ nào Phật tử không bước chân đến, tất nhiên là một ngàn cái thế giới mới bỏ hột bụi. Mà chỗ thế giới có bỏ hột bụi và thế giới không bỏ hột bụi, Phật tử rõ đó, là 1.000 cái đó không bỏ. Rồi bắt đầu mình gom hết lại, mình nghiền thành di trần hết, thành bụi di trần hết, thì một hạt di trần là 1 tuổi, tính được không? Vô lượng, tính gì được, muốn tính ta tính cho, không thể tính được. Thì cái tuổi thọ mình vô lượng, tuổi thọ Đức Phật vô lượng, thì tuổi của Phật tử cũng như vậy đấy. Đó là pháp thân Phật. Xin thưa, tuổi thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 80 năm mà, cái đó là quá thân Phật. Còn pháp Đức Phật nó muốn nói là chỉ gì? Pháp thân Phật. Mà nhớ rằng Đức Phật nói tâm Phật chúng sinh giai đồng, cái bản thể chân tâm của mình là pháp thân của mình đồng với pháp thân của Phật, thì tuổi thọ Đức Phật như vậy, và tuổi thọ Đức Phật cũng như vậy, giống thứ khác sao được? Tin được không? Tin được không? Được rồi, Phật tử thọ phước đức công đức vô lượng rồi. Hôm nay Phật tử phước đức công đức quá lớn rồi. Không phải nói chơi, cái lời Phật nói cho phải sư nói chơi à. Đó là sư muốn nói rằng cái người nào mà tin tâm mình như vậy đấy, tin được như vậy đó là phước đức công đức lớn lắm đấy. Thật đấy, mới nói chơi. Mình nhớ rằng pháp thân của mình như vậy đó, là mình tin được mình có pháp thân đó, chứ người ta không dám. Người ta không dám tin như vậy. Nó tôi cái thân tôi là hèn hạ thấp kém mà. Đến đổi mấy người nữ, thân tôi là người nữ, Đức Phật chê đó. Không phải, pháp thân mình nó không có nam nữ. Thực tế tin không? Pháp thân mình tướng mẫu sắc thì có nam nữ đâu. Có nam có nữ là bắt đầu nghiệp của mình nó biểu hiện lên. Thì có người này nam, người này nữ, người trước, người sau, người trẻ, người già. Đó là cái nghiệp của mình từ chân tâm mình biểu hiện lên trong mỗi lúc. Đúng không? À, còn pháp thân của mình thì không có nam nữ. Cho nên Phật tử bỏ xác này về có Phật A Đà rồi là Đức Phật đó là không có không đề mà có người nữ. À, từ điên qua quá sanh là nam hết. Thì bây giờ sư nói rằng đó là chân ngã. Chân ngã là chân tâm của mình. Phải không? Đó. Và điểm nữa là chân thường. Là cái tuổi thọ như vậy đó Phật tử, cái tuổi thọ mình nó không tính đếm được. Thì chân thường không? Thường còn hằng hiện hữu và thường còn hoài. Cho nên sư có chỉ Phật tử vấn đề tấm thấy đó. Phải không? Khi Phật tử ngộ được cái thấy mình từ hồi nhỏ 4-5 tuổi đến cái thấy già 6-70 tuổi thì cái thấy gì cũng vậy. Mà cái thấy đó là gì? Là ai thấy? Ai thấy? Tâm thấy. Phải không? Ta kêu là tâm thấy hay là tánh thấy. Thì cái tâm thấy tánh thấy đó không thay đổi, không biến chuyển. À, bây giờ mình mới đổ ngược lại thì cái xác thân này có thay đổi biến chuyển không? À, cái xác thân này từ nhỏ tới lớn tới già nó thay đổi biến chuyển, nhưng mà cái thấy của mình không thay đổi biến chuyển. Phải không? À, thì từ cái đó mình suy ra rồi thì cái pháp thân mình trong vô lượng kiếp nó vẫn như nó vẫn như vậy. Cho nên chư Phật mới xác định rằng chúng sinh làm ác quấy bị sa đọa địa ngục, cái chân tâm của mình, cái Phật tánh của mình cũng không bớt. Mà chư Phật đã thành Phật, ha, chư thánh chư hiền tôi tu tập trong sạch trong sáng đó thì chân tâm bổn tánh cũng không thêm. Phải không? Cũng như vậy thôi. Đó. Thì bây giờ mình nói rằng có thể nói là chân thường, chân ngã được chưa? Ha. Rồi bây giờ chân lạc. Cái chân lạc chỗ này á, chúng sinh á là lấy cái vui sanh diệt tạm làm vui. Hay là nói lấy cái khổ làm vui. Còn bây giờ cái lạc của mình á là bên ta tu thiền đó là tất nhiên là ngộ cái tâm mình hết vọng rồi đó thì nó quần trên thì cái tâm nằm trong tâm khinh an. Cái vui của Phật thánh không phải là cái vui cười hỉ hả hay là chọc mình cười hỉ hả đó, không phải vậy. Cái vui thâm trầm, cái vui nhẹ nhàng, cái vui khinh an, cái đó gặp là cái vui của Niết Bàn. Mà cái tâm như thanh tịnh nhẹ nhàng khinh an đó nó nằm ở trạng thái như hoài. Phật thánh nằm ở trong cái trạng thái đó thì mới là chân lạc. Cái lạc đó là cái lạc chân thiệt. Còn cái lạc của mình đó, khi khổ khi vui bất Phật đó là vô lạc, không có thiệt lạc. Đúng không? Bởi chúng sinh lấy khổ làm vui, vì lẽ đó cho nên chúng sinh sống trong cái gì, cái khổ mà cho rằng tạm vui. Vì cái dầu có lâu lâu mình có hưởng được cái vui vui vẻ cười đó, nhưng mà trong cái vui đó nó ẩn tàng cái khổ. Mới vui đó là khổ nhập lại đất liền. Phải không? Đó. Cho nên Phật tử thấy cái nhận định sâu sắc của Phật Thánh. Khi mà mình vui với cái thú vui giác quan chừng nào thì khi trở về chính như mình càng buồn phiền đau khổ nhiều chừng ấy. Đấy. Mấy người mà Phật tử thấy ở bên Mỹ đó có thấy rõ, bên mình thì cũng tạm sơ sơ thôi ha. Bên Mỹ Pháp là có thể đầy đủ thú vui hết trơn. Muốn vui cái gì là ta có đấy, ta lập ra đủ thứ vui. Nhưng mà trở về với chính tâm trở thấy cô đơn. Cười vui hỉ hạ ở hội trường đông đảo chừng nào trở về chính mình thấy nó buồn phiền. Không biết cái buồn phiền đau khổ đâu, từ đâu nó len lỏi vào mình. Cho nên ở những nước Tây Phương bây giờ đó, bị bệnh tim nhiều nhất là tại vì quá vọng động, quá vọng niệm, quá kích thích. Tâm mình bị quá kích thích, bị đau thần kinh rất nhiều, yếu thần kinh, bị mát điện 260 độ, 260 volt, 300 volt thật đấy. Người ta nói là nó mát điện nó lên dữ vậy. Rồi tới chừng điên đó, đó thì ông Osawa ông đó ông ở đi qua bên đó, ông coi cái bệnh viện y tế, trung tâm y tế, tất cả những tiểu bang nó góp về đó thì trung tâm y tế ông mới coi. Thì ở bên nước Mỹ cái bệnh gì nhiều nhất? Bệnh tim nhiều nhất, rồi kế cái bệnh thần kinh nhiều nhất. nặng nhất. Tại sao tôi vui, đầy đủ thú vui, đầy đủ tiền bạc mà người ta bị bệnh thần kinh? Là không đủ. Cô tự thấy không? Không có đủ. Tất nhiên là cái thú vui là do nơi tâm, còn cái kia là vật chất thường tình bên ngoài. Bởi vậy Đức Phật nói càng hưởng thú vui giác quan chừng nào, về trở về chính mình càng thấy buồn phiền đau khổ. Thì vì cái lẽ đó người ta hưởng cái đó, nhưng mà khi mà trở về đối diện cuộc đời, người ta vẫn buồn phiền đau khổ, người ta không giải quyết được, thì không giải quyết được cho nên mới đau thần kinh, phải không? Mới đau thần kinh đó. Vì cái lẽ đó Phật tử đây mà mình nghĩ rằng sư nói đó rồi đó, an ủi mình lắm. Thôi ta đi vẫn chứ chữa chắc người ta vui hơn mình đấy. Mình biết đạo đổi mình không bằng đó, phải không? Đổi không bằng đó. Bây giờ mình cứ vui thâm trầm an lạc dễ sướng chết. Có một số người đi qua bên ta đau thần kinh rồi ta vô nhà thương điên rồi đâu đổ mình đây, phải không? Mình đâu đổ mình đây được. Tôi nghĩ phải không? Đâu đợi. Chứ không phải đừng có mình nghĩ đó là lý tưởng đâu. Nó nhiều cái phức tạp dữ lắm. Nhưng nếu người nào, mà chúng nói lại, nếu người nào có hiền đức, có biết tu trì, sống cảnh thanh đạm thì ở bệnh sướng hơn mình, phải không? Nhưng mà cái đa số ta không, ta chạy theo dân minh vật chất, ta chạy theo cái bên ngoài, ta không biết hướng nội tâm. Mà cái quan trọng là cái nội tâm. Mà cái nội tâm mình được an bình thì tất nhiên mình được sung sướng thầy. Nghe à? Phải không? Chơi không phải quý sư nghèo rồi Phật tử cũng không giàu gì lắm rồi mình an ủi vậy nha. Thiệt. Chứ phải nói an ủi đâu, sự thật cuộc đời là vậy đó. Rồi hỏi sao? Thì sư nói một cách. Bây giờ sư đương giảng Phật tử chỗ cái lạc đó, là cái lạc là vui. Mà cái tự tánh thanh tịnh của mình nó khinh an đó, thì nó vui dài, nó không có kêu, nó không có khổ. Thì trong cái chữ lạc của mình, Đức Phật nói là chân lạc đó, là khi mình ngộ nhận được tâm mình rồi thì mình sống chân tâm mình rồi, là cái sự an lạc mà nó nhẹ nhàng thơ thới, cái cảnh giới của Niết Bàn đó là nó lạc hòa chứ không có nằm trong cái khổ đó, đó ha. Thì tôi nói là chân lạc. Rồi đến cái chân tịnh thì trong chân tâm của mình, cái là chân tâm là cái tôi nói thường lạc ngã tịnh là bốn đức của Niết Bàn, mà Niết Bàn là chân tâm. Thì trong chân tâm mình có sẵn cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì cho nên khi hiểu rõ vậy đó, thì bên thiền tông người ta mới nói rằng là người ta chỉ mình tu thiền đó là tự tánh thanh tịnh thiền, là sống trong cái tự tánh thanh tịnh của mình, là cái bản thể gốc của mình nó có sẵn sự thanh tịnh rồi. Và khi người nào ngộ tâm mình là phải nhận được cái ý chỉ của tự thanh tịnh, cái sự thanh tịnh nó sẵn có đó. Thì khi mình ngộ tâm rồi, mình sống với cái tâm mình, tôi kêu rằng tự tánh thanh tịnh thiền. Người ta thiền là sống với cái tự tánh thanh tịnh của mình, thì cái tịnh của mình nó có sẵn rồi, nó không có đối đãi. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy trên cái đời này, khi mình lặng lẽ động mình biết động, tịnh mình biết tịnh, thì cái này nó, cái tịnh này nó đối đãi cái động. Mà cái thấy cái ông chủ thấy động thấy tịnh đó mới là chân tâm, phải không? Chứ không phải tịnh tâm. Nhưng mà cái ông chủ này là chân tịnh, cái kia là cái tịnh đối đãi với cái động, phải không? Còn cái chân tịnh mình, cái thẳng có của mình là không có gì đối đãi, đã chân tịnh rồi. Thì cái lặng lẽ thanh tịnh đó là cái chân tịnh. Tôi kêu rằng cái chân tâm mình có nghĩa là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Tôi hỏi chân tâm mình sao? Không hình không tướng không màu không sắc, làm sao mà diễn đạt cái chân tâm mình được? Cho nên chỉ diễn đạt được, tạm diễn đạt được là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Cái lặng lẽ đó là chỗ chân tịnh đấy, phải không? Cái rõ ràng sáng biết cái đó là phần chiếu của tâm đấy. Cái này tịnh là phần tịch của tâm, rõ ràng sáng biết là phần chiếu của tâm. Mà chân lý tuyệt đối luôn luôn nó phải có hai phần, phần tịch và phần chiếu, nó dung nhiếp với nhau như vậy đó. Cũng như ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn dung nhiếp vậy đó. Thành ra cái chân tâm tuyệt đối của mình nó có đủ bốn đức tính đó, nó có đủ bốn đức tính, tính là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà Phật tử tu tập thanh tịnh, niệm Phật thanh tịnh rồi, Phật tử nhập được cái tâm rồi là Phật tử hưởng được trọn vẹn cái này đó, hưởng được trọn vẹn cái này. Mà Phật tử nghe riết thì Phật tử mới ngộ được pháp thân mình, mới là nhận được cái chân ngã mình, nhận được cái pháp thân mình mới thiệt là chân ngã. Mà khi mình hiểu được chân ngã rồi thì mình có xác thân này là một vật chiếc thuyền đưa qua sông thôi, đưa qua sông là đến để nhập pháp thân. Ở nhà Phật tử nào mà kêu đeo hột xoàn đó, hột xoàn, cà rá hột xoàn hay là bông hột xoàn đó, thì xin hỏi Phật tử, người ta thường thường nói hột xoàn có ngũ sắc, là năm màu sắc trong đó, nhưng mà xin thưa Phật hỏi Phật tử, có không hột xoàn là nó thiệt là nó năm màu không? Có sắc không? Không, hột xoàn trong, trong sạch đó luôn, nhưng mà sở có sắc là từ ánh, cái màu sắc bên ngoài nó rọi vô, nó rọi vô, màu nào nó rọi vô sắc nấy, rồi mình thấy ra cũng như là hột xoàn ngũ sắc. Thì cái hột châu ở trên cõi trời Dạ Ma cũng vậy, nó trong, nhưng nó trong nó mới là in hình những viên ngọc khác của nó, phải không? Nó trùng trùng duyên khởi là viên ngọc này nó hình bóng của viên ngọc khác, nó rọi vô, cái bóng nó rọi vô, phải không? Cho nên vấn đề trùng trùng duyên khởi, có một vị tổ ở bên Trung Hoa đó, ngài mới là cho ý niệm, cho một số Phật tử ý niệm này mà trùng trùng duyên khởi của cái trong kinh Hoa Nghiêm. Ngài mới làm 10 cái kiến xung quanh, rồi kiến dưới kiến trên, rồi ngài để ngọn đèn giữa thô trùng trùng, ngọn đèn này giao qua cái giao nọ là trùng trùng duyên khởi, có ngọn đèn giữa mà thô nó đủ, nó chiếu nhau đó, đủ hết trơn, một hình tướng gì trong đó là làm đủ hết trơn. Nó là trùng trùng duyên khởi, làm như nó dung nhiếp hết, điệp điệp trùng trùng mà không ngăn ngại, đó là lấy chỗ giao hộ các pháp làm duyên dung. Thì bây giờ sẽ nói cái này mà tuyệt đối duyên dung cho Phật tử ý niệm được. Tuyệt đối là gì? Là tâm mình không có cái nào ngoài lớn hơn chân tâm, hoặc là ai cũng là gì, trùm chứa vô trụ, phải không? Tâm chân tâm là trùm chứa vô trụ, là tuyệt đối. Và chân tâm mình không hình tướng, không màu sắc, cũng tạm như nói ánh sáng con đèn là bây giờ mình đương dung nhiếp nhau, chân tâm mình đương dung nhiếp nhau vào một khối, phải không? Vào một khối thì tôi coi cho kêu rằng là nhất chân pháp giới hay là nhất thể pháp giới. Nhưng phải hiểu thêm cái vụ này bây giờ chân tâm mình, chân tâm như Phật, chân tâm chúng sanh tuy đồng mà khác rõ không? Chứ nó đồng hết trong thú vị, giống hệt hết trơn, không có hay giống thú vị trên cõi đời này. Tuy đồng phải khác Tại sao? Bây giờ sư xin thí dụ. Ví dụ bây giờ một ngàn ngọn đèn như nhà nãy bị ánh sáng vào một khối. Thì bây giờ mình nhìn đố Phật tử, khi một nằm trong một khối Phật tử chia trẻ được không? Không thể chia trẻ được. Nhưng mà muốn biết nó có đâu, nó rõ ràng lớp lan, cái nào là cái nấy, bây giờ là sao? Phật tử đem ngọn đèn ra đi, đem ra ánh sáng lấy đà, phải không? Chứ thí dụ vậy. Thành ra mình với chư Phật, tất cả chúng sinh trong mười phương tuy đồng nhưng mà dị. Dị là tam mai nãy nhờ, tam mai nãy dưỡng, bổ dưỡng tam mai lại. Nhưng mà mình nói nếu mà dị mà chấp dị không thì là không được, không đủ cái bản thể của chân tâm, chân lý tuyệt đối không phải vậy, nghe không? Tuy dị nhưng mà đồng mình là mình chư Phật, chư Phật nhưng mà đồng vào muốn nhất thể pháp giới, không chia trẻ được phải không? Nó có như vậy đấy, cái chân lý cái vũ trụ là vậy đấy. Cho nên mấy ngày nói là tuy đồng mà dị, mặc dầu dị mà đồng, thì hiểu như vậy mới được. Chứ Phật tử nếu hiểu rồi sao không đồng đồng luôn đi, đâu có thú vị mà đâu có chân lý, không phải vậy, phải không? Hay là nó dị, mình như chư Phật chúng sinh khác, tôi khác luôn đi, sao nói tuy dị mà đồng chứ vậy? Không được đó, nếu như vậy không phải chân lý, phải không? Mà sự nói chung những người nào ngộ đạo rồi, ngộ tâm rồi là phải vậy thôi, ngộ chân lý là phải vậy thôi. Người ta hỏi tại sao vậy, nó như thị là vậy đó. Nhưng mình tự ngộ lấy, tự hiểu ra lấy nó phải vậy, mà như vậy mới sáng tỏ vấn đề. Chứ nếu mà phải đồng đồng hết thì dị hết thì chuyện nó không phải là chân lý mà cái chân lý của mình á, bây giờ nó có là chân lý, không phải hẳn, mà nó không là chân lý cũng không phải là chân lý dung nhiếp giữa có và không là chân lý. Cái nào nó tâm là tâm, nào nó giật là chân lý, không phải. Tâm là chân lý mà giật là chân lý, không phải. Cái mà dung nhiếp giữa tâm giật đó là chân lý đó. Đó gì? Đây nay đây hiệp cả tuyệt đại viên dung làm một tông, thì chính trong lúc tuyệt đại tức là viên dung, chính trong lúc viên dung tức là tuyệt đại, chẳng phải lìa tuyệt đại mà có viên dung khác. Tuyệt đại là tuyệt đại của viên dung, cũng chẳng phải lìa viên dung ra mà có cái tuyệt đại riêng. Viên dung ấy là viên dung của tuyệt đại. Tuyệt đại và viên dung đều không thể nghĩ bàn được, mà nay hiệp cả tuyệt đại và viên dung là một tông, thiệt là bất tư nghị ở trong bất tư nghị vậy. Phật tử nói tuyệt đại viên dung tùm lum la, Phật tử chắc khó nắm lắm. Nhưng mà sư nói sơ Phật tử ý niệm được hả? Bởi vì trong cái chân lý tuyệt đối, trong chân tâm của mình, nó lòng sẵn tuyệt đãi và viên dung rồi. Bây giờ tự nắm được cái đó không? Bởi vì cái, nói lại, cái tuyệt đãi là tất cả chân tâm của mình đều trùm chứa vũ trụ cả, được không? Không có gì lớn, nó là tuyệt đối, không gì hơn được nữa, không gì qua nó được nữa, không có gì đối đãi được nữa, phải không? Tới khi mình tuyệt đãi rồi, viên dung là mình đương dung nhất nhau rồi. Hiện tại thì chân tâm mình, chân tâm chư Phật và chân tâm Đức Phật A Di Đà cũng đương dung nhất nhau rồi, phải không? Viên dung, viên là tròn, dung nhất tròn đầy hết, không có thiếu. Tự nắm được đó chứ. Thì cái viên dung, cái tuyệt đãi là cái chân lý của vũ trụ, nó đang dung nhất với nhau. Thì nó nói viên dung là viên dung của tuyệt đãi, tuyệt đãi là tuyệt đãi của viên dung, không có tách rời được. Nhức đầu ha. Không thể tách rời được. Ý nói là không thể tách rời được, nó phải dung nhất với nhau. Chân lý tuyệt đối là phải vậy. Hai cái này nó tròn đầy đương dung nhất nhau, đương dung hài hòa với nhau đó. Thì hiểu đó rồi thì nó gọn như vậy là Phật tử có hiểu được. Đừng nói câu này nó hơi nhiều quá, ngày lặp đi lặp lại cho rõ sáng tỏ vấn đề, nhưng là nó phải vậy thôi ha. Không phải lìa cái này mà có cái kia, không phải lìa cái kia mà có cái này, vì hai cái nó đương dung nhất với nhau. Bây giờ sư xin nói là chân lý tuyệt đối là chân không diệu hữu, là chân không hữu là phần, cái chân không là phần tịch của tâm, diệu hữu là phần chiếu của tâm. Cái chân tâm của mình mặc dầu nó có hai phần, chân không và diệu hữu, nhưng bây giờ mình nói là chân không là thiệt là chân tâm, chân lý tuyệt đối, không, không được. Mà nó diệu hữu là phần chiếu của tâm, là chân ta lý tuyệt đối cũng không được. Rõ không? Cái chân lý tuyệt đối là chân không diệu hữu, là phần tịch của tâm và phần chiếu của tâm. Có người hỏi như thế nào là tâm, như thế nào là tánh. Tâm là phần tịch của tâm mình, tánh là phần chiếu của tâm mình, thế đó. Mà tuy hai mà một, mà nó tuy một và hai, nó dung nhiếp như vậy. Tuy viên dung và tuyệt đãi nó cũng dung nhiếp như vậy, phải không? Không thể tách rời được. Bây giờ xin hỏi tử, ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn, phải không? Cái ngọn đèn là phần tịch của tâm, ánh sáng đèn là phần chiếu của tâm, hay là cái ngọn đèn là phần là phần định, cái ánh sáng của đèn là phần huệ, định huệ không tách rời, tịch chiếu không tách rời, viên dung tuyệt đãi không tách rời, mà nó có đủ hai phần như vậy, thì cái này phải là cái kia, kia đương dung nhất, cái này không thể nào bỏ ra được. Phật tử nắm được ý này không? Bây giờ xin đọc lại này, Phật tử hiểu rõ đó. Nè. Tuyệt đãi ấy là tuyệt đãi của viên dung, cũng chẳng phải lìa viên dung mà có tuyệt đãi, phải không? Mà riêng viên dung ấy là viên dung của tuyệt đãi, tuyệt đãi và viên dung đều không thể nghĩ bàn, nó dung nhất nhau còn nghĩ bàn gì được nữa, phải không? Thì cuối cùng ngài mới nói rằng, tổ nói rằng là nay hiệp cả tuyệt đãi và viên dung làm một tông, thiệt là bất khả tư nghĩ, trong bất khả tư nghĩ, không thể nghĩ, cái trí phàm mình không thể nghĩ, không thể so, không thể lường, không thể tính toán được. À, chỉ mình lặng lẽ thanh tịnh mà mình ngộ, hay là mình nhận được ý chỉ này thôi. À, thì ngài nói luận này luận kia, cái phương cách này phương cách kia cũng đều chỉ về tâm cả. Cho nên lấy câu A Di Đà Phật là mặt trăng thứ hai, là gần với niết bàn, gần chân tâm. Thì mình lấy cái câu đã lấy niết bàn làm tông, hay là lấy Phật A Di Đà là gần cái niết bàn là làm tông, thì nó phải được đã viên dung như vậy đó, cao siêu như vậy đó. À, thành ra Phật tử ráng niệm Phật A Di Đà đi, lấy cái đó làm tông để niệm lặng lẽ thanh tịnh. Sư muốn nói là niệm Phật chứ không phải tâm vọng động, phải không? Tâm thanh tịnh, lặng lẽ thanh tịnh mà niệm Phật, ta kêu là định tâm niệm Phật. Còn mình niệm Phật mà mình còn nhớ nghĩ tưởng kêu tán tâm niệm Phật. Niệm Phật bằng cái ý thức tán loạn. Còn tâm mình thanh tịnh rồi, mình từ tâm mình niệm ra là định tâm niệm Phật. Cái đó nó kết quả nhiều hơn nha. Nhưng mà Phật tử nói như vậy, tôi sư bây giờ tán tâm niệm Phật là tu không được sao? Thưa không, mình ban đầu mình tán tâm, tất nhiên là mình niệm với tâm vọng, lần lần với cái tâm thanh tịnh mình niệm với, lần lần nó bớt vọng, phải không? Thì bớt vọng mình niệm Phật để tâm thanh tịnh. Như vậy thì Phật tử thấy cái tông chỉ của tông Tịnh Độ là phải thường, phải không? Lấy tuyệt đối viên dung làm tâm thì cái này hết rồi, hết chuyện mới nói, hết chuyện để bàn, kiểu bất khả tư nghị này, phải không? Bất khả tư nghị, không có nói bàn được nữa chứ. Còn ai mà chê đó thì tự người ta chê, nói gì nói, chứ nếu mà hiểu sâu vào như Phật tử hiểu vậy rồi thì còn chỗ nào đặt ra chỗ nào, lời nào mà chê, phải không? Lời nào mà chê, lời nào mà nói là thấp là kém gì nữa đâu, còn cái lời nào mà đặt nữa đâu. rất là viên dung, tuyệt đối cái chỗ nào mà không thể nghĩ bàn nữa thì cái lời nào nghĩ bàn nào mà đặt vô đây mà chê mà trách này khen chê, phải không? Rất là tốt đẹp quý bao. Rồi đến câu thứ tư nha, câu thứ tư là hết. Thì nói về tông chỉ siêu tình ly kiến làm tông chỉ. Nếu lấy theo nghĩa tuyệt đại của các pháp thì lìa cả thứ cứu, tuyệt cả bích phi, đã siêu việt ngoài phàm di tình vọng chấp trước, ngoài phạm vi tình vọng chấp trước của hết thảy chúng sanh và chỗ thấy riêng khác của tam thừa hiền thánh. Còn lấy theo nghĩa viên dung của các pháp thì gồm cả tứ cú, hội cả bách phi, lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được, cho nên lập siêu tình đi kiến làm tông là thế. Sư xin nói rõ là vì nếu theo nghĩa tuyệt đại của các pháp thì lìa cả tứ cú, tuyệt cả bách phi. À, nếu mà lấy tuyệt đãi là không còn để cái gì mà để so sánh đối đãi hết á, thì của các pháp á, thì lìa cả tứ cú, tuyệt cả bách phi, là lìa là ly, không có nằm trong tứ cú mà không có nằm trong cái bách phi nữa nha. Nó siêu việt cả phạm vi vọng tình chấp trước, nó siêu việt mà nó vượt qua ngoài cái phạm vi tình vọng chấp trước. Đa số ta nói siêu tình, siêu là vượt qua, tình là cái phàm tình của mình. Ta kêu thất tình lục dục là gì? Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, những cái tư tưởng phàm tình của thế gian, đúng không? Bây giờ mình siêu những cái tình đó là vượt qua những tình đó. Là sao? Là vượt qua những tình chấp trước, là trở thì tâm chân như cái gì? Nói vậy không có gì trời, đúng không? Mình siêu, bây giờ cái tâm mình vọng sang, mình khởi, lúc khởi mừng, lúc khởi giận, lúc khởi buồn, lúc vui, lúc muốn, lúc ham, lúc thích, lúc ưa, thì đủ cả những cái thất tình lục dục mà nó hiện hữu lên, đó là vọng tâm. Bây giờ mình siêu là mình vượt qua, mình không còn kẹt trong cái vọng tâm nữa, mình không có vọng khởi nữa, thì trở về chân tâm mình chứ gì, phải không? Thì nó là siêu tình. Siêu tình là mình nhập tâm cái gì chứ. À, bây giờ ly kiến, đó giờ nói nè. Ly kiến là siêu tình vọng chấp trước của hết thảy chúng sinh và chỗ thấy riêng khác của tam thừa hiền thánh. Đó, bây giờ chỗ thấy riêng khác của tam thừa hiền thánh là sao? Bây giờ mình chúng sinh, ta nói là tự thấy cái chỗ mình nói là ly siêu tình ly kiến. Cái kiến là cái thấy biết, cái kiến này không phải là cái kiến thấy mắt thường, nhưng mà cái thấy biết bằng trí huệ của từng lớp chúng sinh. Bây giờ chẳng hạn như tôi nói vậy, bây giờ chấp thân thể mình là thiệt ta, cái đó của cái kiến như vậy, cái kiến của chúng sinh, kiến phàm phu chấp lệch, phải không? Cái đó là cái kiến đấy. Còn bây giờ sư nói thêm mà cái chỗ mà trong cái bát chánh đạo đó, thì không phải là nói nằm đó, mình nói là cái bát chánh đạo nằm trong 37 phẩm trợ đạo, là cái đó là tiểu thừa. Nhưng mà không phải, Đức Phật tùy cái chỗ kiến giải của mình mà mình đi siêu vượt hết trơn. Chẳng như bây giờ chánh kiến của chúng sinh á, ha, là của người thường biết tu tập đấy, thì Phật tử thấy lấy ngũ giới cấm, rồi Phật tử sống tinh thần nhân nghĩa lễ tri tinh, đó là đúng rồi đó, với cái pháp làm người tôi được rồi đó. Có nhiều người ta nói tu vậy đúng là được rồi đó, trọn vẹn làm người được chứ ai nói không được. Nhưng mà thấy biết của người thôi. Bây giờ đến cái thấy biết của trời, chánh kiến của người mạnh tâm niệm về bậc trời, là bây giờ mình là giữ ngũ giới cấm Đức Phật đi, đồng tử tu tôi thập thiện đi, thân khẩu ý trọn lành trong cái thập thiện đó, thì đồng tử thấy biết của trời. Rồi bây giờ lên thấy biết của bậc thiên văn, bậc thấy biết thiên văn là nằm là tứ thánh đế, hiểu sâu về tứ thánh đế là 37 phẩm trời đạo, là bây giờ chánh kiến của về bậc thiên văn. Rồi bây giờ chánh kiến của bậc duyên giác là thấy là thập nhị nhân duyên, chánh kiến bồ tát là thấy rõ diện đề mà lục độ văn hạnh, chánh kiến của Phật là thấy rõ chân tâm, nhập tâm, sống tâm. Nó nằm ở trong cái vấn đề mà kiến nó vậy đó. Nhưng mà thành ra bây giờ mình bả nói rằng bả là bây giờ mình ly kiến, là cái đó là cái phân biệt chấp trước của từng hạng chúng sinh, từng thấy biết của mình. Mình ly kiến tất nhiên thì là sống trọn vậy, không còn chấp trước nữa, nhập tâm rồi thì còn kiến gì nữa. Tâm vô nhất vật thì còn kiến ngày, kiến chúng sinh, kiến của trời, thinh văn, dương giác, bồ tát gì nữa, đó không? Tâm vô nhất vật là để tâm rỗng đang thanh tịnh mà nhập tâm rồi. Cái này nó là nói cái lý rốt ráo, nhưng mà học đạo học hỏi mình phải biết từng giai đoạn, từng cái chánh tri kiến của mình, từng giai đoạn để mình tu tập. rồi cuối cùng mình buông bỏ hết trơn để nhập tâm. Rõ không? Mình tu tập rồi cuối cùng buông bỏ để nhập chân tâm rồi là gì? Là ly kiến. Ly kiến là không còn kẹt cái kiến gì nữa trơn. Vậy nó là gì? Nói gì là gì? Là cũng là gì? Nằm vào chân tâm thôi. Ly tình cũng là nhập tâm, mà ly kiến cũng là nhập tâm mình thôi. Nói đi nói lại cũng là gì? Là hết giọng thì quờn chớ, nhập chân tâm mình thôi. Ngài chỉ cách cho mình nhập tâm, chỉ cách cho mình tu rốt ráo cho đến đến quả Phật. Còn lấy theo nghĩa viên dung của các pháp thì gồm cả tứ cú, hội cả bách phi, lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được. Cho nên lập siêu tình ly kiến làm tông là thế. Còn nói nếu mà viên dung các pháp thì cả tứ cú thì có thể là viên dung hết rồi, còn lìa cái gì? Đã viên dung dung nhiếp hết rồi thì dung nhiếp không kẹt, không kẹt, mình không chấp, không nhất, không kẹt gì hết. Lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được. Cái phàm tình thánh kiến mà tất nhiên là nói cái phàm tình là cái tình người phàm. Bây giờ sẽ nói cái là nó cái phàm tình là kêu tam hiền mà thập thánh, phải không? Tam hiền là từ qua bên bên nó nằm ở trong cái thập gì, thập mười cái tâm, rồi qua cái tâm rồi thập trụ, rồi thập hạnh, thập mười hướng, đó là tam hiền. Mới tam hiền mà rồi bây giờ thập địa lên mới là thành thánh, phải không? Thập địa mới là thánh, còn cái kia là tam, đó là tam tới tam hiền. Nói về cái hạnh Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm thì bây giờ đã cái đó thì lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được. Đi chưa thành Phật làm sao mà nắm đã thành Phật rồi mới dung nhiếp, còn chưa thành Phật rồi chưa thấy dung nhiếp được hết cái này. Cho nên lập siêu tình ly kiến làm tông. Bây giờ tới tông Di Đà rồi, là tông Di Đà là tâm cái chân lý cũng gần với chân lý tuyệt đối rồi, phải không? Thì bây giờ lấy cái tông mà siêu tình ly kiến là dung nhiếp trở về chân tâm rồi, thì còn cái chỗ nào hơn nữa? Bỏ hết cái vọng tình, bỏ hết cái kiến chấp, trở về nhập tâm rồi. Đó, Đức Phật, quý Phật tử niệm Phật A Di Đà nhớ lấy cái tông chỉ đó để làm cái tông chỉ mà tu trì. Sung sướng không? Nhẹ nhàng không? Khinh an không? Bỏ hết cái tình chấp, bỏ hết cái vọng tình, bỏ hết cái chấp nhất, cái kiến giả chấp nhất, phải không? Cái kiến giả rạch lạc, mình trở lại A Di Đà, mình là mình niệm Phật A Di Đà để dùng tâm thanh tịnh mình niệm Phật A Di Đà. Rồi khi mình niệm Phật A Di Đà rồi cái mình cuối cùng rồi Đức Phật chỉ. Bây giờ mình chưa bỏ được thì về trên cõi A Di Đà Phật, Đức Phật nó thôi được rồi. Ta cho các con mượn danh hiệu của ta để làm một cây gậy. Bây giờ các con vững vàng đi đứng, vững vàng khỏe rồi thôi trả cái gậy là ta. Thế thôi. Trả hiệu Phật đầu thôi, con nhập tâm con đi để con làm Phật. Đó không? Đức Phật là phải vậy. Về nhất định Đức Phật nó là Phật tử về coi Phật A Di Đà rồi tu tập thời gian rồi Đức Phật nó được là ha. Thôi ta cho các con mượn cây gậy, bây giờ thôi trả cây gậy. Lại danh hiệu A Di Đà Phật thôi, trở nhập tâm của mình. Ha. Nó phải vậy thôi. Tóm lại, một câu Di Đà mà trước hết lấy duy tâm làm tông, kế lấy duy Phật làm tông, thứ ba lấy tuyệt đại viên dung làm tâm, và rốt sau lấy siêu tình ly kiến làm tông, là vì tóm cả bốn lớp tông chỉ ấy mới thiệt là cái chánh tông của một câu Di Đà. Vậy thì biết tông chỉ đâu phải là dễ nói. Tôi thấy tông chỉ đâu phải dễ nói. Nó đã rộng sâu siêu việt như vậy đó thì mình phải ráng niệm Phật thì hiểu ha. Cho nên ráng hiểu suốt lý thì Phật tử thấy cái ngài Thường Tâm nói trong cái niệm Phật tập yếu đó thì ngài thường nhắc nhớ rằng Phật tử nên nắm cái chỗ này. Có hai hạng mà được vãng sanh về tịnh độ. Cái hạng thứ nhất phải là cái nghĩa Phật tử phải hiểu rõ lý sự tánh tướng của dạng pháp mà niệm Phật cầu giảng sanh thì sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Còn không thôi điểm thứ hai được giảng sanh là như ngu phu ngu phụ, chồng khờ vợ dại, chỉ biết nghe nói Đức Phật A Di Đà có lời nguyện trớt về lập chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, ta và chư thánh chúng sẽ đến trước người đó về có Phật. Thì nghe tin là ngài bây giờ cố gắng niệm Phật, không cần coi kinh, không cần có sách, không cần nghe pháp, một niệm kiên quyết tin như vậy, tin cái lời nguyện Đức Phật là sẽ rước mình vào lâm chung, bây giờ mình lo mình niệm Phật thì cái người đó sẽ được vãng sanh. Còn cái người bực trung này không được nè. Bây giờ mình không đủ sức hay là không ráng cố gắng nghe pháp học hỏi để hiểu rõ lý sự tánh tướng của giảng pháp, chưa rõ được. Mà bây giờ mình làm ngu phu phụ tu, không nghe kinh, không nghe pháp, không coi kinh, không gì chân, tôi lo niệm Phật hoài, không được. Mình ở bậc trung ha. Bây giờ cái đời bây giờ nghi, rõ thì không rõ là nghi, mà trở lại ngu phu ngu phụ để tin những người đó là làm không được. Phật tử có biết chữ, có kinh, có pháp, từng nghe pháp rồi, bây giờ biểu làm ngu phu ngu phụ là không được ha. Thì bây giờ Phật tử làm đó không được, rồi bây giờ Phật tử phải làm sao? Làm sao? Nhón gót lên mà nắm hiểu lý sự tánh tướng thôi. Vì sư cố gắng sư giảng, Phật tử ráng cho nắm cái đó. Cái nào không hiểu nhớ hỏi giùm sư đi, chưa rõ thì hỏi lại, rồi sư cố gắng sư diễn đạt lý sự tánh tướng, Phật tử nắm được rồi tu theo niệm Phật thì nhất định vãng sanh về thượng phẩm. Mà vị cổ đức có nói rằng quý Phật tử tu hành phát và đề tâm nguyện về có Phật, và nên cố gắng, bởi vì mình đừng có ngại, tự tánh mình là Phật sẵn mà, Đức Phật nó có sẵn rồi mà, thì Đức Phật xác định, chứ không phải mình là mình làm cao làm mấy gì, phải không? Xác định mình có nhất thiết chúng sanh giao Phật tánh rồi, thì mình đã có Phật tánh rồi thì mình phát tâm là về thượng phẩm thượng sanh được thôi. Yeah. Thì Phật tử phải phát Bồ đề tâm rồi nguyện về Tây Phương Cực Lạc, và phải lên đài vàng là nguyện để được thượng phẩm thượng sanh. Đó, khi mình phát nguyện tu thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà mình tu ạch tu đuổi cả hoàn cảnh gia đình tới giờ, thượng phẩm trung sanh là vừa đó, từ bậc thượng rớt xuống bậc trung là vừa đó. Chứ đừng nói thôi sư ơi, bây giờ mình còn thấp kém gia đình lu bu để cầu cho hạ phẩm hạ sanh nè. Xin thưa Phật tử, hạ phẩm hạ sanh Phật tử rớt đi về đâu, trở lại tà bà nữa đó. Tu ạch tu đuổi mình đâu thì đâu có ai ráng tinh tấn, đâu có hoàn cảnh được mà hết tinh tấn rốt ráo đâu, phải không? Thì bây giờ mình chê mình hoài nó thôi, cầu cho được cái hạ phẩm hạ sanh, cầu được hạ phẩm hạ sanh là tới chừng mình tu vậy rồi nó khó, bả tu ạch tu đuổi là tới những rớt về đâu, trở lại đây nữa đâu được về giảng sanh nữa, phải không? Thành ra mình cố gắng, Phật tử cố gắng nghe nắm được hiểu lý sự tánh tướng giảng pháp rồi thì Đức Phật mấy vị tổ đức nói rằng sẽ được giảng, cái đó là hiểu là tu là thượng phẩm thượng sanh đó, không khó lắm đâu. Rồi phát tâm tu thượng phẩm thượng sanh đó thì tới giờ lâm chung rồi là cái Đức Phật đó là tổ phước cân đồng này, cân riết cái mình tới bậc trung rồi vừa à, được rồi, bậc trung được rồi, trung phẩm thượng sanh được rồi à, vậy mới được chứ đừng có nên là, bởi mấy cụ đức cũng khuyên mình đó, mấy giờ tổ khuyên mình đó, đừng có nên mà cho mình thiệt thòi quá, mình cứ mình, thôi được rồi, được thượng phải cầu về đó làm dân đất Phật được rồi, hạ phẩm cầu được hạ phẩm, hạ phẩm rớt đi vậy đâu ha. Nên phát tâm thượng phẩm đi, mà phát tâm thượng phẩm mà ráng tinh tấn nghe pháp à, đừng có nghe sư giảng pháp này cao quá là dội không được. Dội đâu biết gì, dội rồi bây giờ trở lại lui, và là Phật tử chịu làm ngu phu ngu phụ được không, làm ngu phu ngu phụ được không? Không được đâu, bởi vì có kinh không bắt tôi, không có kinh không được, rồi không cho tôi nghe pháp không được, mà nghe pháp là phải ráng hiểu cho rõ thuốc suốt thôi ha. Đó là vậy. Một pháp niệm Phật ấy như trời khắp che, như đất khắp chở, không có một người và một pháp nào lọt ra ngoài được. Một pháp niệm Phật ấy thì Phật tử thấy như là trời khắp che, đất khắp chở, đủ hết. Cho nên nó hay chỗ này, cái pháp thiền rất hay chứ sao không hay. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật không hay sao được. Nhưng mà mấy ai trực chỉ nhân tâm, mấy ai ngộ được tâm rõ ràng, phải không? Mấy ai được kiến tánh, thành ra cái đó hơi khó, đòi hỏi cái người, có một số người minh tâm kiến tánh, tất nhiên là trực ngộ tâm, nhưng mà sống còn gai, vọng niệm mình nhiều quá, sống hơi gai, không thể kết quả ngay kiếp này là thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Cho nên pháp thiền đó chỉ để dành cho bậc thượng căn thượng trí. Mà bậc thượng căn thượng trí là gì? Bậc thượng căn thượng trí là những vị tu hành nhiều đời nhiều kiếp, tâm thanh tịnh rồi, tâm ta sẵn thanh tịnh, ta ngộ, ta nhập luôn tâm dễ. Còn mình hẳn là mình thiệt là mình tu được nhờ đời nhiều kiếp thiệt không? Tâm mình thiệt thanh tịnh chưa? Mà mình đòi nhập vào tâm liền được ha. Vì lẽ đó cho nên cái bậc đa số tu thiền thì để mà kết quả, chứ ai tu thiền cũng được, chứ ai nó không được, nhưng mà kết quả ngay kiếp này là phải bậc thượng căn thượng trí mới kết quả ngay đời này. Còn những cái mình phải sanh tử luân hồi để tu tiếp nữa nếu tu thiền, Còn tu tịnh độ, pháp môn tịnh độ Đức Phật là dung nhiếp cả ba căn. Thượng căn tu cũng được. Thượng căn là hiểu lý sự tánh tướng chẳng pháp, nhập tâm đi sâu cũng như thượng minh thiền thôi. Trung căn ngộ tu cũng được, mà hạ căn tu cũng được. Cứ việc có niềm tin, sư giảng là Phật tử có niềm tin, nguyện gì có Phật, thì tất nhiên là Đức Phật nguyện rằng tới giờ lâm chung mình niệm 10 tiếng là Đức Phật chư thánh chúng đến rước. Thì mình hạ căn thì 10 niệm giảng sanh. Nếu mà mình thượng căn thì mình nhập tâm ngay kiếp này thì mình lại về thượng phẩm thượng sanh. Thế thôi được hết. Đó là hay cái là trời khắp che, đất khắp rõ, là che chở hết bậc thượng, bậc trung, bậc hạ gì Đức Phật là dung nhiếp hết và sẽ được giải độ cho giải thoát hết. Đó là trời khắp che, đất khắp rõ. Nha. Không có một người, không có một pháp nào lọt ra ngoài được. Tất nhiên là độ hết, không có pháp nào. Tất nhiên là pháp cao rốt ráo. Thì chưa giảng Phật tử mấy cái duyên dung từ nãy giờ đó ha, là còn gì rốt ráo hơn nữa, phải không? Và không có pháp nào lọt ra ngoài, mà không có người nào lọt ra ngoài. Và tất nhiên là độ hết ba căn, ai lọt ra? Trừ trường hợp mà mình nhảy ra ngoài, mình không có tu tập thôi chứ. Chứ nếu Phật tử tu tập đúng cách rồi là sẽ được dung nhiếp hết. Sư Bảo Đảm, Phật tử nghe pháp rồi, tu đúng cách rồi là Phật tử sẽ về có Phật hết, không có bỏ sót người nào. Đức Phật Đại Từ Đại Bi không có bỏ sót, trừ trường hợp mà mình tự bỏ sót mình là mình không tu đúng cách thôi, phải không? Không tu đúng cách. Nếu Phật tử tu đúng cách là sẽ được kết quả hết. Mà nghe rõ như vậy. Có Phật tử Hảo Ngọc hỏi về thường lạc ngã tịnh mà cô chưa rõ nha, thì sư cũng xin trình bày cho khúc chiết rõ ràng cho Phật tử ý niệm được. Đúng ra cái thường lạc ngã tịnh là bốn cái đức của Niết Bàn, phải không? Mà Phật tử chúng sinh làm như vậy nè. Hồi xưa đó, chúng sinh chưa ngộ được bản thể của chân tâm, phải không? Mà người ta cũng nói thường lạc ngã tịnh, nhưng mà Đức Phật mới đã phá. Phật tử thấy hồi trước khi Đức Phật ra đời đó, bên ngoài đạo người ta kêu là thần ngã. Thần ngã là cái gì? Hầu hết bên ngoài đạo bên đó là kêu nắm trong cái thần ngã mà tu trong cái thần ngã. À, thì thần ngã là cái gì? Khi tuổi trẻ mới lớn lên, sanh ra lớn lên đó, Phật tử đưa cái đồ trắng bông qua gì nó cũng giới giới, nó không biết nói, nhưng mà giới giới nó cười cười, nó cũng ý thức được. Ha, nó nhận được cái vui của bông hoa màu sắc, rồi lớn lớn nó biết nói nữa, ha, nó biết nói lên ý thức phân biệt cái khôn cái ngoan của nó cũng là dùng trong ý thức không à, tự ý coi. Rồi mình lớn lên nữa làm lo làm việc sinh sống, có gia đình, có con có cái cũng vậy, rồi tới già cũng cái ý thức phân biệt mình sống, thì ở bên ngoài đạo đa số ngộ được cái tâm mà tâm ý thức, phải không? Kêu cái kiến thức hay cái ý thức thôi, tới đó thôi. Đa số ngộ chăng nữa là ngộ mạt na thức thôi. À, cho nên ta lấy cái đó làm ngã là thần ngã, là thần ngã là cái đó không thay đổi, vì cái biết mình từ nhỏ tới lớn tới già cũng biết đó, nhưng mà cái biết phân biệt. Cho nên Đức Phật ra đời, Đức Phật ngộ được chân tâm, làm Phật rồi, ngộ xuất chân tâm rồi, thì Đức Phật nói mấy ông đó là cái đó là vô ngã, chứ không phải là thật ngã, ông nói thần ngã. Mấy ông nhận định nó là sai lầm, phải không? Đức Phật nói là vô ngã. Rồi bây giờ nói ra điểm chúng sinh. Đức Phật nói chúng sinh lấy khổ làm vui, phải không? Trong khi cái cõi này vô thường, xác thân này tạm bỡ vô thường, mà mình cho rằng thường, chúng sinh cho rằng thường. Tại vì cái chấp lầm chúng sinh cho rằng thường. Mà từ cái tâm niệm mình lạ lắm. Nói chứ mấy còn trẻ, tôi còn sống hoài không bao giờ nghĩ chết. Tới 40-50 tuổi, năm mấy tuổi cho rằng hình như tôi còn sống hoài à, không có thấy tôi chết. Cái tâm niệm kỳ đó, sợ chết mà không dám nghĩ cái chết. Thành ra mình nghĩ là mình còn hoài à, thành ra mình cho là thường. Thân mình thường, cõi này thường. Đức Phật ra đời nó là vô thường. Thân mình vô thường, cõi đời là vô thường. Đức Phật đã phá cái thường của chúng sinh. Chúng sinh lấy khổ làm vui. Cái người nào không có con, có được con vui quá. Mình muốn không có của, mình sắm được cái của gì đó vui quá ha. Như sư nói, mình đi đâu về mệt, rồi con cháu nó dọn lên cơm nóng, rồi một ly đá chanh mình uống vui quá. Nhưng Đức Phật nói khổ quá, tại vì cái vui này vô thường, trong cái vui nó rộng cái khổ, phải không? Trong cái vui rộng cái khổ thì nó không thiệt vui, cho nên Đức Phật nó dẫn khổ, trên lần Đức Phật là dẫn khổ. Cái vui mà thường còn nó nhẹ nhàng, nó không sanh diệt được chứ, mới vui đó rồi khổ đó, mà đâu có thiệt vui mình cho là vui, phải không? Thành ra chúng sinh lấy khổ làm vui, lấy bất lạc mà làm lạc. Đó, với Phật đó là khổ bất lạc chứ không phải lạc, không có lạc chúng sinh vậy đâu. Thường là ngã, để nói về cái ngã thì bây giờ đa số chúng sinh chấp cái ngã là thiệt, là thân mình thiệt. Đức Phật nói ra là nó là vô ngã, cái ngã là không thiệt. Đó thì Đức Phật nói là vô thường, khổ não, vô ngã, đã phá trong thời gian đầu, đã phá cái tâm niệm sai lầm chúng sinh và ngoại đạo. Khi đã phá rồi thì mấy chục năm rồi bắt đầu Đức Phật mới trở lại, mới chỉ. Lúc đầu Đức Phật không chỉ chân tâm mình đâu. Rồi bắt đầu đã phá hết rồi thì trong kinh Bát Nhã, trong kinh đó mà tôi thấy không, đã phá, đốn phá hết, không hết. Rồi bắt đầu lặp lại mới là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là bốn đức của Niết Bàn, bốn đức của chân tâm mình. Niết Bàn là chân tâm bổn tánh của mình, không có gì lạ cả. Đó mới là chân thường, thì chỉ có chân tâm mình mới là chân thường, hằng hiện hữu, thường còn, thường bền, không sanh diệt. Bây giờ tử muốn nói cái chân thường là Đức Phật mới nói chỉ trong kinh nào, kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là tuổi thọ của Phật đó, vô lượng thọ, vô lượng đấy. Nó chịu thí dụ bây giờ nó vô lượng, mình không biết vô lượng thì sao. Cái tuổi thọ Đức Phật vô lượng, vô biên, không biết vô lượng là thế nào, không có lượng tính được sao. Thì nhờ Đức Phật từ bi chỉ, và Đức Phật mới chỉ như vậy. Tại cái vô lượng sao chỉ, nhưng mà muốn chỉ thì chỉ cho, phải không? Thì trong kinh Đức Phật nói, nếu mà người nào mà tin được lời Đức Phật giảng giải về tuổi thọ của Đức Phật, tin nhận được là phước đức công đức vô lượng. Bây giờ sư xin lặp lại để Phật tử tin được là công đức phước đức vô lượng sư Đức Phật trao cho ha. Và Đức Phật nói rằng cõi tam thiên đại thiên thế giới mà đập thành bụi hòa làm mực ha. Thì bây giờ nó tam thiên đại thiên thế giới là 1 tỷ thế giới, 1.000 triệu thế giới là nhiều quá, Phật tử nắm được. Nó cõi ta bà mình đi ha, cái cõi ta bà mình ở, đập phá ta hết, hòa làm mực thành một vi trần đi ha, không mực hay là vi trần, một viên trở thành một cái hạt bụi nhỏ hết. Thì bây giờ mình đi hướng đông, qua 1.000, mình đi hướng đông, qua bước qua thế giới này, bước qua thế giới kia, bước qua thế giới nọ, 1.000 thế giới rồi Phật tử bỏ hột bụi ha, rồi đi qua 1.000 thế giới nữa bỏ hột bụi, mà Phật tử đi hết, bỏ hết hạt bụi cõi ta bà này là bụi đó, thì bao nhiêu thế giới? Quá nhiều phải không? Quá nhiều, không đếm được. Rồi bây giờ Phật tử mới là chỗ nào Phật tử bước chân đến, chỗ nào Phật tử không bước chân đến, tất nhiên là một ngàn cái thế giới mới bỏ hột bụi, mà chỗ thế giới có bỏ hột bụi và thế giới không bỏ hột bụi, Phật tử rõ đó, là 1.000 cái đó không bỏ. Những rồi bắt đầu mình gom hết lại, mình nghiền thành di trần hết, thành bụi di trần hết, thì một hạt di trần là 1 tuổi, tính được không? Vô lượng, tính gì được, muốn tính ta tính cho. Không thể tính được thì cái tuổi thọ mình vô lượng, tuổi thọ Đức Phật vô lượng, thì tuổi của Phật tử cũng như vậy đấy. Đó là pháp thân Phật. Xin thưa, tuổi thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 80 năm mà, cái đó là hóa thân Phật. Còn pháp Đức Phật nó muốn nói là chỉ gì? Pháp thân Phật. Mà nhớ rằng Đức Phật nói tâm Phật chúng sinh giai đồng, cái bản thể chân tâm của mình là pháp thân của mình đồng với pháp thân của Phật, thì tuổi thọ Đức Phật như vậy, và tuổi thọ Đức Phật cũng như vậy, giống tử khác sao được. Tin được không? Tin được không? Được, từ Phật tử thọ phước đức công đức vô lượng á. Bữa nay Phật tử phước đức công đức quá lớn rồi. Không phải nói chơi, cái đời lời Phật nói thì phải sư nói chơi à. Đó là sư muốn nói rằng cái người nào mà tin tâm mình như vậy đấy, tin được như vậy đó là phước đức công đức lớn lắm đấy. Phật đức mới nói chơi. Và nhớ rằng pháp thân của mình như vậy đó, là mình tin được mình có pháp thân đó, chứ người ta không dám, người ta không dám tin như vậy. Tôi thân tôi là hèn hạ thấp kém mà. đến đổi mấy người nữ đó, thân tôi là người nữ, Đức Phật chê đó. Không phải, pháp thân mình nó không có nam nữ. Phật tử tin không? Pháp thân mình tướng màu sắc thì có nam nữ đâu. Có nam có nữ là bắt đầu nghiệp của mình nó biểu hiện lên. Thì có người này nam, người này nữ, người trước, người sau, người trẻ, người già, đó là cái nghiệp của mình từ chân tâm mình biểu hiện lên trong mỗi lúc. Đúng không? À, còn pháp thân của mình thì không có nam nữ. Cho nên Phật tử bỏ xác này về có Phật A Nà rồi, tại Đức Phật nói là không có không đề mà có người nữ. Ha, à, từ điên qua quá sanh là nam hết. Thì bây giờ sư nói rằng đó là chân ngã. Chân ngã là chân tâm của mình. Phải không? Đó. Và điểm nữa là chân thường. Là cái tuổi thọ như vậy đó Phật tử, cái tuổi thọ mình nó không tính đếm được. Thì chân thường không? Thường còn hằng hiện hữu và thường còn hoài. Cho nên sư có chỉ Phật tử vấn đề tánh thấy đó. Đó không? Khi Phật tử ngộ được cái thấy mình từ hồi nhỏ 4-5 tuổi đến cái thấy già 6-70 tuổi thì cái thấy gì cũng vậy. Mà cái thấy đó là gì? Là ai thấy? Ai thấy? Tâm thấy. Phải không? Ta kêu là tâm thấy hay là tánh thấy. Thì cái tâm thấy, tánh thấy đó không thay đổi, không biến chuyển. À, bây giờ mình mới đổ ngược lại. Thì cái xác thân này thay đổi biến chuyển không? À, cái xác thân này từ nhỏ tới lớn tới già nó thay đổi biến chuyển. Nhưng mà cái thấy của mình không thay đổi biến chuyển. Phải không? Đó. Thì từ cái đó mình suy ra rồi thì cái pháp thân mình trong vô lượng kiếp nó vẫn như như, nó vẫn như vậy. Cho nên chư Phật mới xác định rằng chúng sinh làm ác quấy bị sa đọa địa ngục, cái chân tâm của mình, cái Phật tánh của mình cũng không bớt. Mà chư Phật đã thành Phật ha, chư thánh chư hiền tôi tu tập trong sạch trong sáng đó thì chân tâm bổn tánh cũng không thêm. Phải không? Cũng như vậy thôi. Đó. Thì bây giờ mình nói rằng có thể nói là chân thường, chân ngã được chưa? Ha. Rồi bây giờ chân lạc. Cái chân lạc chỗ này á, chúng sinh á là lấy cái vui sanh diệt tạm làm vui. Hay là nói lấy cái khổ làm vui. Còn bây giờ cái lạc của mình á là bên ta tu thiền đó là tất nhiên là ngộ cái tâm mình hết vọng rồi đó thì nó quần trơn thì cái tâm nằm trong tâm khinh an. Cái vui của Phật thánh không phải là cái vui cười hỉ hả hay là chọc mình cười hỉ hả là không phải vậy. Cái vui thâm trầm, cái vui nhẹ nhàng, cái vui khinh an, cái đó gặp là cái vui của Niết Bàn. Mà cái tâm như như thanh tịnh nhẹ nhàng khinh an đó nó nằm ở trạng thái như như hoài. Phật thánh nằm ở trong cái trạng thái đó thì mới là chân lạc. Cái lạc đó là cái lạc chân thiệt. Còn cái lạc của mình đó, khi khổ khi vui, Đức Phật nói là vô lạc, không có thiệt lạc. Phải không? Bởi chúng sinh lấy khổ làm vui, vì lẽ đó cho nên chúng sinh sống trong cái gì, cái khổ mà cho rằng tạm vui. Vì cái dầu có lâu lâu mình có hưởng được cái vui vui vẻ cười đó, nhưng mà trong cái vui đó nó ẩn tàng cái khổ. Mới vui đó là khổ nhập lại đất liền. Phải không? Đó. Cho nên Phật tử thấy cái nhận định sâu sắc của Phật Thánh. Khi mà mình vui với cái thú vui giác quan chừng nào thì khi trở về chính với mình càng buồn phiền đau khổ nhiều chừng ấy. Đấy. Mấy người mà Phật tử thấy ở bên Mỹ đó, có thấy rõ, bên mình thì cũng tạm sơ thôi ha. Bên Mỹ, Pháp là có thể đầy đủ thú vui hết trơn. Muốn vui cái gì là ta có nấy, ta lập ra đủ thứ vui thứ vui. Nhưng mà trở về với chính ta trở thấy cô đơn. Cười vui hỉ hạ ở hội trường đông đảo chừng nào trở về chính mình thấy nó buồn phiền. Không biết cái buồn phiền đau khổ đâu, từ đâu nó len lỏi vào mình. Cho nên ở những nước Tây Phương bây giờ bị bệnh tim nhiều nhất là tại vì quá vọng động, quá vọng niệm, quá kích thích. Tâm mình bị quá kích thích, bị đau thần kinh rất nhiều, yếu thần kinh, bị mát điện 260 độ, 260 volt, 300 volt, thật đấy. Người ta nói là nó mát điện nó lên dữ vậy. Rồi tới chừng điên đó, đó. Thì ông Osawa ông ở đi qua bên đó, ông coi cái bệnh viện y tế, trung tâm y tế, tất cả những tiểu bang nó góp về đó, thì trung tâm y tế ông mới coi. Thì ở bên nước Mỹ cái bệnh gì nhiều nhất bệnh tim nhiều nhất, rồi kế cái bệnh thần kinh nhiều nhất, nặng nhất. Tại sao tôi vui, đầy đủ thú vui, đầy đủ tiền bạc mà người ta bị bệnh thần kinh? Là không đủ. Cô tử thấy không? Không có đủ. Tất nhiên là cái thú vui là do nơi tâm, còn cái kia là vật chất thường tình bên ngoài. Bởi vậy Đức Phật nói là hưởng thú vui giác quan về chừng nào về trở về chính mình càng thấy buồn phiền đau khổ. Thì vì cái lẽ đó người ta hưởng cái đó, nhưng mà khi mà trở về đối diện cuộc đời, người ta vẫn buồn phiền đau khổ, người ta không giải quyết được, thì không giải quyết được cho nên mới đau thần kinh, phải không? Mới đau thần kinh đó. Vì cái lẽ đó Phật tử đây mà mình nghĩ rằng sư nói đó rồi đó, an ủi mình lắm. Thôi ta đi vẫn chứ chữa chắc người ta vui hơn mình đấy. Mình biết đạo đổi mình không bằng đó, phải không? Đổi không bằng đó. Bây giờ mình cứ vui thâm trầm an lạc dễ sướng chết. Có một số người đi qua bên ta đau thần kinh rồi tôi vô nhà thương điên rồi đâu đổ mình đây, phải không? Mình đâu đổ mình đây được, tôi nghĩ phải không? Đâu đợi chứ không phải đừng có mình nghĩ đó lý tưởng đâu, có nhiều cái phức tạp dữ lắm. Nhưng nếu người nào mà xin nói lại, nếu người nào có hiền đức, có biết tu trì, sống cảnh thanh đạm thì ở bển sướng hơn mình, phải không? Nhưng mà cái đa số đó, người ta chạy theo dân minh vật chất, ta chạy theo cái bên ngoài, ta không biết hướng nội tâm. Mà cái quan trọng là cái nội tâm. Mà cái nội tâm mình được an bình thì tất nhiên mình được sung sướng thầy. Nghe à? Phải không? Chứ không phải quý sư nghèo rồi Phật tử cũng không giàu gì lắm rồi mình an ủi vậy nha. Thiệt đó. Chứ không phải an ủi đâu, sự thật cuộc đời là vậy đó. Rồi hỏi sao? Thì sư nói Phật tử. Bây giờ sư đương giảng Phật tử chỗ cái lạc đó. Là cái lạc là vui. Mà cái tự tánh thanh tịnh của mình nó khinh an đó, thì nó vui và nó không có kêu, nó không có khổ. Thì trong cái chữ lạc của mình, Đức Phật nói là chân lạc đó, là khi mình ngộ nhận được tâm mình rồi thì mình sống chân tâm mình rồi, là cái sự an lạc mà nó nhẹ nhàng thơ thới, cái cảnh giới của Niết Bàn đó là nó lạc hòa chứ không có nằm trong cái khổ đó. Đó, thì tôi nói là chân lạc. Rồi đến cái chân tịnh thì trong chân tâm của mình, cái là chân tâm là cái tôi nói thường lạc ngã tịnh là bốn đức của Niết Bàn. Mà Niết Bàn là chân tâm, thì trong chân tâm mình có sẵn cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì cho nên khi hiểu rõ vậy đó, thì bên thiền tông người ta mới nói rằng là người ta chỉ mình tu thiền đó là tự tánh thanh tịnh thiền, là sống trong cái tự tánh thanh tịnh của mình, là cái bản thể gốc của mình nó có sẵn sự thanh tịnh rồi. Và khi người nào ngộ tâm mình là phải nhận được cái ý chỉ của tự thanh tịnh, cái sự thanh tịnh nó sẵn có, đúng không? Thì khi mình ngộ tâm rồi, mình sống với cái tâm mình, tôi kêu rằng tự tánh thanh tịnh thiền. Người ta thiền là sống với cái tự tánh thanh tịnh của mình, thì cái tịnh của mình nó có sẵn rồi, nó không có đối đãi. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy trên cái đời này, khi mình lặng lẽ động mình biết động, tịnh mình biết tịnh, thì cái tịnh này nó đối đãi cái động. Mà cái thấy cái ông chủ thấy động thấy tịnh đó mới là chân tâm, phải không? Chứ không phải tịnh tâm. Nhưng mà cái ông chủ này là chân tịnh, cái kia là cái tịnh đối đãi với cái động, phải không? Còn cái chân tịnh mình, cái thẳng có của mình là không có gì đối đãi, đã chân tịnh rồi. Thì cái lặng lẽ thanh tịnh đó là cái chân tịnh. Tôi kêu rằng cái chân tâm mình có nghĩa là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Tôi hỏi chân tâm mình sao? Không hình không tướng không màu không sắc, làm sao mà diễn đạt cái chân tâm mình được? Cho nên chỉ diễn đạt được, tạm diễn đạt được là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Cái lặng lẽ đó là chỗ chân tịnh đấy, phải không? Cái rõ ràng sáng biết cái là phần chiếu của tâm đó. Cái đẹp tịnh là phần tịch của tâm. Rõ ràng sáng biết là phần chiếu của tâm. Mà chân lý tuyệt đối luôn luôn nó phải có hai phần, phần tịch và phần chiếu, nó dung nhiếp với nhau như vậy đó. Cũng như ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn dung nhiếp vậy đó. Thành ra cái chân tâm tuyệt đối của mình nó có đủ bốn đức tính đó. Nó có đủ bốn đức tính là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà Phật tử tu tập thanh tịnh, niệm Phật thanh tịnh rồi, Phật tử nhập được cái tâm rồi là Phật tử hưởng được trọn vẹn cái này. Hưởng được trọn vẹn cái này. Mà Phật tử nghe riết thì Phật tử mới ngộ được pháp thân mình, mới là nhận được cái chân ngã mình, nhận được cái pháp thân mình mới thiệt là chân ngã. Mà khi mình hiểu được chân ngã rồi thì mình có sắc thân này, là một Phật chiếc thuyền đưa qua sông thôi, đưa qua sông là đến để nhập pháp thân.